Bây giờ là bắt đầu cái buổi pháp thoại hôm nay. Tôi xin cung thỉnh tất cả chư tôn đức tăng ni và Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần để cầu sự gia bị cho Bổn Sư, để cho con thông lai trên pháp tòa nói lời chánh pháp, nói lời chánh kiến và không có sai ý của Phật Tổ, để đem lợi lợi lạc, mở mang trí huệ cho tất cả đại chúng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
không thuyết pháp khoảng gần 2 tháng nay. Lý do là tại vì sau cái khóa tu khánh thành làng A Di Đà ở miền Nam California, tôi đã xin phép tất cả các đại chúng ở trong hệ thống tập nguyên và các Phật tử năm châu bốn bể, 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Úc Châu, kể cả Canada, Âu Châu và các Phật tử Đông Nam Á, trong đó có 80 triệu đồng bào ruột thịt ở Việt Nam thường nghe pháp online, vì thầy đang bận biểu xây dựng cái youth center để chuẩn bị đón tiếp một khóa tu đặc biệt là vào ngày 3 tháng 8 cho tới ngày 10 tháng 8. Trong thời gian này, tất cả tăng ni mà thường trụ của hệ thống tầm nguyên cũng được lệnh là điều về đó để học luật tạng và học tất cả những cái gì mà lâu nay tôi sanh con mà chưa có từng dạy, thành ra phải dạy về những cái luật nghi. Lâu nay tôi chỉ là đem kinh, làm Đức Phật để lại tam tạng kinh điển, là kinh là giải thường, luận là những lời tôi đem kinh ra tôi luận, tôi giảng về quyền nghĩa kinh Pháp Hoa, quyền nghĩa kinh Địa Tạng, quyền nghĩa kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà về cái bộ mà luật tạng thì tôi chưa dạy. Mà ni sư, những cái lời mà ni sư nhắn nhữ hồi sáng này đó là thuộc về luật tạng, luật nghi. Mà chúng ta phải thông thuộc tam tạng kinh điển thì mới gọi là một pháp sư. Pháp sư là phải tinh thông tam tạng kinh điển. Mà quý vị biết kinh Phật để lại đó, mà nếu mà nói ra bây giờ đó, chúng ta nội cái chánh điện này chứa không đủ ha. Mà người ăn đó, thì có đầy đủ trong văn khố quốc gia của họ ở các library. Đức Phật trong 49 năm thuyết pháp này để là rất nhiều kinh luật lệnh, mà khi mà nó chuyển qua cái Trung Hoa và chuyển vào Việt Nam thì Trung Hoa họ đã dịch hết rồi. Mà người Việt Nam chúng ta đã dịch những bộ kinh trên đầu ngón tay: kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, phải không? Rồi kinh Tứ Thập Nhị Chương, rồi kinh Di Giáo, kinh Bách Dụ, kinh Pháp Cú. Thì trên khoảng chừng chúng ta dịch chưa được một phần trăm của Đức Phật để lại. Mà chư tăng ni của đời mạt pháp, chúng tôi bị cái nghiệp là xây chùa cao Phật lớn, rồi nợ nần đã biêu, thành ra những cái chùa nào mà may mắn đủ phước đức, y báo chánh báo chùa nó không nợ, thì quý thầy còn bằng pháp, quý cô còn bằng pháp. Còn những chùa nào mà có nợ nhiều thì hầu như họ bị cái dòng xoáy của mô gịch, và họ không có thời gian để mà đem cái những cái gì quý giá của Đức Phật đem ra. Tôi nói rõ quý vị, hôm nay tôi chuẩn bị, ngày hôm nay tôi giảng về duy thức học. Mà duy thức học đó thì rất là khó giảng, vì duy thức học chỉ giảng cho cái hàng mà tăng ni thời xưa mà ở trình độ cao đẳng Phật học mới được học cái đó. Mà sở dĩ tôi đem cái bộ này như tôi giảng ra đó là tùy theo cái nhân duyên. Tại vì tôi soạn cái bộ Duy Ma Cật, tôi tính giảng một lần thì lại ở Atlanta trình độ Phật tử lúc đó họ thấp, có tôi đến cái vùng đó tôi không giảng được, tôi ngưng lại. Thì sau cùng á, tôi tính giảng ở làng ở Di Đà, tôi ở miền Nam Cali. Thì cái bộ kinh Duy Ma Cật là bộ kinh tối thượng thừa của cái hàng mà Phật tử Bồ Tát tại gia. Có phải là tất cả do ông đại đệ tử A-la-hán của Phật đều sợ Bồ Tát Di Ma Cật khi ông thị hiện bệnh không phải vậy? Nhưng mà vì lý do 3 ngày ở miền Nam California, thời gian không cho phép. Chúng ta mà ngày thứ 6 thì bận rộn để lo cạo tóc và truyền giới. Ngày thứ 7 tôi giảng được một ngày, làm sao giảng hết buổi Di Ma Cật. Ngày chủ nhật thì lo đi khất thực, rồi giải tán, rồi coi như hoàn mãn. Do đó tôi quyết định đem bộ Di Ma Cật giảng ở trong 7 ngày ở tại Youth Center. Tại đó chúng tôi đã thực hành xong cái sức tường giảng bằng song ngữ. Song ngữ ở đây không có nghĩa là như là những Phật tử đang ngồi để nghe translator qua một cái người thông dịch để rồi nghe qua lỗ tai, mà chúng tôi có cái sức tường là tất cả những Phật tử mà được sanh trưởng tại Hoa Kỳ lớn lên sẽ được ngồi ở bên một cái area. Bên đó chúng tôi có cái big screen, chúng tôi có cái projector và chúng tôi có cái software. Khi tôi nói thao thao bất tuyệt thì Phật tử nghe tiếng Việt Nam sẽ nghe và hiểu. Các em bé sinh trưởng Hoa Kỳ cứ nhìn lên màn ảnh Hoa Kỳ và nó sẽ chạy lên những cái hàng chữ tiếng Anh. Thì như vậy rất là good. Quý hiểu thầy nói không? Đó là cái sức gồm đầu tiên. Chúng tôi sẽ đem thí dụ đáng lẽ tại làng A Di Đà, miền Nam California. Nhưng mà tại đó cái chánh điện nó chặt, 400 tăng đi ngồi chặt hết rồi, cư sĩ ngồi không đủ. Thành ra không thể nào mà bắt các em nhỏ đi qua là lấn tăng đi qua, thành ra chúng tôi không sử dụng được tại miền Nam Cali. Bây giờ tôi sẽ sử dụng tại Youth Center. Nơi đó các em vị nào mà có nhân viên cố gắng mua vé máy bay cho các em về, tại đó hoàn toàn miễn phí, các em sẽ được tu chung với các gia đình Phật tử, là những gia đình Phật tử được huấn luyện theo kiểu là hướng đạo sinh của Hoa Kỳ, tức là scout đó. Thì như vậy các em được sống ngoài trời, các em sẽ được ở trong những căn liều hoặc là những cái nơi em muốn, rồi người lớn thì ở trong những cái mobile home, những chánh điện. Và nơi đó hai thế hệ sinh trưởng tại Việt Nam và thế hệ sinh trưởng tại Hoa Kỳ, tại đó tôi có những buổi thuyết giảng vào ban ngày, buổi giảng vào ban đêm. Và tới tối đến chúng tôi đốt lửa đại trong 33 mẫu đất, bên cạnh là suối và bên cạnh là núi, những rừng thông, khí hậu nơi đó tuyệt đẹp vào mùa hè. Hiện tại nơi đó tôi mới vừa rời đó 3 ngày, mùa mà nóng nhất của nó ban ngày là 70 độ F và ban đêm nó xuống như vậy là 55-60 độ F. Những vị nào đi dự tại đó phải đem áo lạnh vì nó là lý tưởng của rừng núi, khí hậu Đà Lạt vào mùa hè. Do đó chúng tôi chỉ dùng cái trung tâm đó để mà mở những cái event, để mà mở những cái pháp hội vào mùa hè, nơi mà các nơi bị nóng bức, thì chúng tôi ở đó là lý tưởng. Tôi bơm nước từ suối lên qua ba hệ thống lọc. Chúng tôi không xài điện của thành phố, chúng tôi tạ chạy một cái máy generator 12.000W chạy bằng Roben. Chúng tôi có mua một cái bình Roben 1.500 galon và công ty Roben vô sạc. Tôi phải nặng đầu nặng ốc làm sao mua một cái mảnh rừng như vậy, không có nước của city, không có ống cống của thành phố, không có điện. Và chúng tôi vô đó là một mảnh rừng, chúng tôi phải ủi rừng làm ra chánh điện. Mùa năm ngoái ai đã coi cái đoạn phim mà giới thiệu về mảnh đất mà ở dưới center, quý vị thấy không? Nó chỉ là rừng và ngủ trong những cái chòi. Nhưng mà năm nay sau khi hoàn mãn khóa tu ở miền Nam California vào giữa trung tuần tháng 5, thì tôi về tại tầm nguyên một, tôi thuyết pháp một cái bài là một đồng bạc danh dự, rồi tôi có nói xin phép ngưng để tôi dành 7 tuần lễ đi xây dựng Youth Center. Thì trong thời gian 7 tuần lễ tôi đã xây dựng được một chánh điện chiều dài 75 feet, chiều ngang 30 feet, vừa hoàn tất. Xây dựng được một trai đường chiều dài 75 feet, chiều ngang 16 feet. Xây dựng một nhà bếp, xây dựng được 4 phòng tắm nữ, có nhà cầu shower nước nóng nước lạnh, và 3 phòng tắm nam có shower nước nóng nước lạnh. Chúng tôi làm được hệ thống điện nước và chúng tôi làm ra những cái tree house. Mà chúng tôi sau cái phát tu này tôi về, còn lại 2 tuần cuối tôi sẽ làm tất cả những cái tiện nghi để đón tiếp một phát tu đầu tiên, để đem Phật pháp đến cho thế hệ sinh tử từ Hoa Kỳ. Nơi đó những giới tử mà đệ tử có tôi tu mà chưa xả giới được về đó để tiếp tục tu trong thời gian từ ngày 3 tháng 8, tức là ngày thứ 6 cho tới ngày 10 tháng 8. Thì trong thời gian đó tôi dạy về kinh luật vô lượng một ngày, coi như là chúng ta tu rất nhiều, coi như là một ngày có 38 tiếng ban ngày, tôi dạy luôn 8 tiếng ban ngày và 8 tiếng ban đêm, chỉ có 8 tiếng đi ngủ thôi. Thời gian đó rất là hạnh phúc. Và các em không được dạy để làm Phật, mà các em để dạy để làm sao có hiếu với cha mẹ. Các em những đề tài tôi đưa ra hôm nay, tôi nói giới thiệu sơ quý vị là cái đề tài tôi sẽ hỏi giới trẻ Hoa Kỳ, tại sao đạo Phật không còn hấp dẫn các em để cho các em rời bỏ đạo Phật, dù là các em sanh từ những gia đình là Buddhist, đạo Phật gốc, mà các em lại đi chuyển đạo trở thành Tin Lành Công Giáo. Như vậy đạo Phật có cái gì nó không có hợp với cái đòi hỏi của mấy em? Quý hiểu thầy nói không? Không còn in triệt nữa. Đó là cái đề tài đầu tiên. Rồi cái đề tài thứ hai tôi hỏi các em: tại sao cha mẹ nuôi con mà đẻ ra đứa con có đẹp, đầy đủ mắt tai mũi lưỡi cũng thương, đẻ đứa con ra hay bị kép càng thương hơn? Mà đẻ đứa con đẹp cũng nuôi, mà đẻ đứa con hay bị kép cũng nuôi, chứ không đem dục vào những cái chỗ mà coi như là social worker nuôi. Như cô dự phẩm hồi nãy đó, cổ đẻ ra đứa con trai, tới giờ này cổ vẫn phải tới giờ ăn, mở cái bao tử ra nó có cái vào và bơm đồ ăn vô, tới giờ này vẫn thai tả. Mà đứa nhỏ lên 16 tuổi cô vẫn phải nuôi, mà trong khi cha mẹ chỉ cần khỏe mạnh thì các em đem con đem cháu lại gửi. Cha mẹ còn khỏe mạnh thì các em xin tiền để mà mua xe, xin tiền để trả tiền để học, các em xin đủ thứ. Nhưng mà cha mẹ vừa bệnh hoạn thì tôi thấy trong kinh nghiệm đệ tử của tôi chưa người nào nuôi cha mẹ được 3 năm, người nào có hiếu nhất là 6 tháng là bắt đầu gửi vào đó sinh hôn. Như vậy cha mẹ cho con một cái thân này, cho con cả một cái chiều dài đầu tư và học vấn, nghĩa là bao nhiêu? 12 năm ở hệ thống trung học, từ elementary, từ kindergarten cho tới high school, 4 năm đại học, 2 năm cao học, và tới nghĩa là 7-8 năm ở bác sĩ, trả cho tiền tuition, tiền đi học, lo cả như vậy. Nếu mà cộng trừ nhân chia hàng triệu đô la, mà tôi thấy rằng cha mẹ tại Hoa Kỳ thương con còn hơn là cha mẹ ở Việt Nam. Mà tại sao những đứa con nó lại không có hiếu bằng những nửa con còn ở Việt Nam? Nó vừa đủ lông đủ cánh, thí dụ nó ở Chicago thì nó không học ở trường University Chicago, mà nó muốn chuyển về California để học. Nó ở California, nó không muốn học California, mà nó muốn lên ở Washington, San Jose State để nó học. Nó không muốn giống gần cha mẹ. Trong khi ngày xưa nam tử mà cũng đi lính cũng muốn làm sao lo lót để được ở gần cha gần mẹ, có phải không? Và con gái lấy chồng cũng muốn ở gần bên mẹ mình để mà sớm hơn trả hiếu. Mà con gái ở Hoa Kỳ nó muốn get away, nó không get along với cha mẹ. Đó là những điểm tôi đem ra. Rồi với những cái complaint của người lớn, thấy không? Complaint người lớn là sao? Là họ nói rằng họ mất con cái của họ, nhưng là họ cảm thấy như là họ chỉ gần gũi con cái của họ khi mà nó còn ở bề dưới 18 tuổi. Mà nó lớn lên là hầu như là nó họ mất đứa con đó rồi. Thì họ hỏi tôi coi bói giùm coi, con chừng nào nó sẽ bỏ con mà nó bất hiếu với con? Thì tôi chả có cần bấm quẻ, tôi nói rõ một câu: con gái bắt đầu bất hiếu từ khi nó biết yêu, và con trai bất hiếu bắt đầu kể từ khi nó rước vợ về. Đúng 100%, đúng không quý vị? Hả? Đúng không? Nếu mà hỏi con có quý bà nó sẽ có hiếu tới đâu thì nó dân, nó có hiếu hồi nó còn độc thân. Con trai nha, chạy về vừa thắng cái xe vô: mẹ khỏe không, mẹ coi phim gì, mẹ ăn cái gì, mẹ cần cái gì, con đưa tiền cho mẹ cần coi phim gì chở mẹ đi, mẹ thèm cái gì mua cái đó. Nhưng mà bắt đầu nó có người yêu rồi đó thì nó cách 50%, nó chỉ hai mẹ rồi ăn uống xong là nó vô nó nói chuyện với người yêu nó. Rồi mới nó cưới vợ rồi, ngày xưa thì mẹ con, bây giờ là cái gì cũng vợ cũng hoàn đi, có không quý vị? Có không? Như vậy đó là những cái mà chúng ta phải đem ra discuss giữa hai cái hệ thống trẻ và già. Nhưng mà tôi nói quý vị, nếu mà chúng ta lên án gì chúng ta tội nghiệp lắm. Trước khi mà cảnh sát nó muốn đóng một con đường, nó muốn ra một cái lệnh gì đó, thì nó phải dán một cái note hearing trước: cái đoạn đường này sẽ được con trắc xanh từ ngày mấy giờ mấy, để rồi cấm đặt kinh, dán ít nhất nó trình cho public 2 tuần. Nhưng mà những đứa nhỏ này nó được 8 tiếng ở Việt Nam hồi xưa. Tôi nhớ tôi thời những năm Cộng Hòa tôi đi học ở ngoài đời đó, thì chúng tôi học trường Bồ Đề hay là trường của quốc gia gì cũng vậy, thì chúng ta chỉ có 4 tiếng học một buổi à. Tôi nhớ nha, thời kỳ chúng ta mà những người mà đã 50-60 đó, học buổi sáng rồi buổi chiều học khác, rồi là chúng ta chỉ có 4 tiếng. Trong 4 tiếng đến trường đó, từ khi chúng ta còn học ở trường làng cho nó lên trường tiểu học, rồi vô trường địa thất, cho tới trường trung học, từ nhiêu cấp đi học gấp, mỗi một ngày những câu dạy dỗ của cha mẹ ở tiểu học là vô cái bản đồ, trên cái bản trước tiên là có cái câu là tục ngữ: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rồi áo mặc không qua khỏi đầu, con không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nhưng mà qua Hoa Kỳ này đó, nó không có cái đặt đó, nó chỉ dạy làm sao để mà biết là text message, làm sao phải biết check email, làm sao phải biết nghĩa là kiếm tiền, làm sao phải biết mua cái nhà mua gạch rẻ, làm sao phải biết đi cái xe nào tốt, là làm sao phải biết nghĩa là sử dụng để kiếm tiền. Còn về cái mặt mà hiếu đạo, nó có dạy mó đề đê và pha đề đê, có phải không quý vị? Như vậy con mình đã được dạy như vậy thì nó đâu có sai luật gì đâu. Quý hiểu thầy nói không? Con mình chở đến trường từ 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều nó mới về, dục cho cái hệ thống Hoa Kỳ họ dạy. Họ dạy như vậy thì bây giờ quý vị hỏi rồi, ở Việt Nam là con cá sống nước mặn, nó qua Hoa Kỳ nó là con cá nước ngọt, thì bây giờ quý vị hiểu làm sao mà nó thích hợp được như vậy? Thì như vậy đứa nhỏ nó bị stress giữa hai cái nền văn hóa. Ở trong trường dạy á, con gái á mà 18 tuổi dẫn trai về, dẫn vô phòng rồi ngồi hung hít trước cha mẹ là cái chuyện đó là personal, doesn't matter, cái đó là bình thường, normal. Nhưng mà ở Việt Nam quý vị thấy đi làm về cái thời quý vị đó, đối với quý vị dám dẫn một thằng bồ rồi về ngồi ngay cái salon là coi như động đất, trời sập là đứa con đó ông già mà muốn đem giết mình là có không hả? Viết một lá thư tình mà cái khao chờ của người Á Đông, cái phong tục của người Á Đông, mà chỉ cần mà xét cuốn sách còn có lá thư tình là coi như là ông già cũng coi như mình là cái đồ mất dạy rồi, có không quý vị? Thì như vậy chúng ta không nên trách, và từ đó chúng ta dạy cho đứa nhỏ biết cha mẹ được dạy như thế này. Còn nó thấy nó đâu có gì đâu, nó dẫn bạn trai 18 tuổi thì có những bà già mới thăng trời thăng đất, con tôi nó mới vừa học xong nghĩa là trung học rồi, nó này nó 18 tuổi, anh có lẽ 18 tuổi, nó đi chơi limousine, nó dẫn thằng bạn trai về rồi nó ở đó, nó hung hít trước mặt tôi, nó dẫn vô phòng là tôi không biết nói nó kêu cảnh sát, thì ông già cũng nắm tới lỗ tám bạc tay. Thì như vậy là nó bỏ nó đi ra ngoài, nó còn kêu social worker lại, nó kêu cảnh sát lại làm report. Thì như vậy tôi thấy quý vị nó không có lỗi, vì cái lực pháp Hoa Kỳ nói nó như vậy là có hiếu, còn mình nói như vậy là mất dạy. Ví dụ thầy nói không, từ đó cái đau khổ của chúng ta là chúng ta phải nói rõ hai cái nền văn hóa, cái gì của người Mỹ dạy nó, tại sao chúng ta giao cho người Mỹ dạy như vậy, nó đâu có sai luật gì đâu. Ví dụ thầy nói không, cũng như bây giờ ở làng Di Đà của thầy, thầy đào tạo tiền giới cho một số tăng ni ở ngay làng Di Đà miền Nam Cali, nhưng mà thầy chưa dán lên 33 điều nội quy, thầy chưa dán, rồi nó xảy ra những cái chuyện tranh chấp không có được điều hòa chứ. Thì có một số cái vị nó vô kêu thầy về xử là chưa, tôi chưa ra luật làm sao tôi phản tích kịch đó được. Tôi mới gọi thì ngày qua tôi kêu dán cái bản nội quy cho thầy, rồi mỗi một lần mà tôi nghe mà tụi nó cầm lên đó, ông này làm vậy tôi đạt thêm lực. Thì bên làng A Di Đà ở Conro Texas nó quậy ra 33 điều, tôi có 33 điều lực. Bây giờ dưới này nó giỏi hơn miền Nam Cali, nó tới 40 điều lực, thành ra tôi mới dán 40 điều lực. Tôi nói dán 2 tuần đi, 2 tuần xong rồi sau khi phát tu ở Seattle xong, ở UCLA xong, tôi mới xuống đó, tôi mới coi 2 tuần đó tôi dán lên, mà nó vi phạm tôi mới cho nó cái tiết kiệm được, đúng không quý vị? Đó là những cái chương trình thầy muốn làm sao đứa nhỏ Hoa Kỳ nó sẽ hiểu. Cái đầu tiên đề tài thầy dạy cho nó không phải dạy thành Phật, mà thầy chỉ hỏi nó là người điên và người tỉnh. Người điên thế nào thầy hỏi nó một câu, có người nào mua nhà 300,000 rồi đi mà lấy cái loan của bang ở Upper Medicare là 300,000 nhưng mà mình đao vô 20% là 40,000 hay 30,000, mình mượn 260,000 rồi hàng tháng mấy cái payment trả cho Wells Fargo Bank, có người nào mà khùng như vậy, crazy như vậy không? Nó nói trên đời này làm gì có ai mà mua nhà mượn loan của bang Upper Medicare rồi đi trả cái check cho Wells Fargo. Tôi nói có, ở đây có nhiều người Việt Nam sinh trưởng Hoa Kỳ làm việc đó. Như vậy đó là con lo cái body, con lo cái tinh trùng của người cha, cái trứng của người mẹ, rồi con lo cái bụng của mẹ, con 9 tháng tu mang 3 năm bú mốn, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi như vậy đó, con bệnh thức khuya thức sớm, ở Việt Nam con bệnh mà thầy thức bắt biểu nếm thử cái phân nó chua ngọt, cũng thò vô nếm luôn, mà con người ta đó, hồi mẹ con còn con gái đó, thấy người ta mà ị ra cái là e mà con của con, cứ con mình nó thơm quá chừng đi. Thấy rõ chưa? Do cái lòng thương. Thì bây giờ đó, con nghĩ thế nào? Má con nuôi con, cái tiền sanh ra mà label tại cái bệnh viện là 10,000 đô la nếu tính theo Việt Nam, rồi tiền tả, tiền sữa, rồi tiền nuôi từ tiểu học, trung học, đại học, nuôi con tới trên này, cộng trừ nhân chia không dưới 1 triệu đô la đâu nha. Như vậy con lon của mẹ con 1 triệu đô la, rồi khi con lấy bằng bác sĩ, kỹ sư, bằng businessman, bằng này bằng nọ, bắt đầu con mới nghĩ tới cái chuyện là lập gia đình. Lập gia đình rồi đó, con lãnh cái chắc 2 tuần một lần, con gửi bao nhiêu cái payment cho cái người mà coi như là lender, và cái gửi bao nhiêu cho Honey con, thì nó nói, mẹ con là ngày mối đề đê, con viết cái check 200 mua cái gift, ba con viết 100 là mua cái check, thì như vậy là đủ rồi. Tôi nói thấy chưa, con trả kiểu đó hàng chi nhà cửa ở California nó bị phạt lô hết rồi, trả nợ lộn chủ, có thấy rõ chưa? Bây giờ thấy rõ chưa? Mình nợ một người mình đi trả một người thì cái đó là lấy gì, là có gì nó đại lấy gì, phải không? Như vậy chỉ cho nó cái nó sửng sốt từ 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 thì nó mới hiểu. Đó là cái nhiệm vụ của thầy Thông Lai, không độ cho nó về cực lạc mà độ cho nó có hiếu. Mà trong kinh Phật nói thời ra đời gặp thời có Phật là có phước túi dường Phật thì được công đức bằng Phật, mà ra đời bằng pháp mà có hiếu để cha mẹ, tức là về các cõi lành cũng là cúng dường công đức như Phật, thì tôi dạy nó hiếu đạo cha mẹ thì nó lại về các cõi trời và về các cõi Phật đồng nhau không khác. Quý vị đồng ý không? Phải không quý vị? À rồi, tôi nói cho quý vị nghe cái đề tài bữa nay, tại vì muốn giảng cho quý vị duy thức học đó, tôi bắt đầu tôi đưa cái đề tài thấp lên cao, tại vì tôi đang thăm dò tôi bắt mạch. Tại vì ở đây tôi là bác sĩ mới đến đây, nếu tôi là bác sĩ gia đình tôi biết đứa nào bệnh gì, bệnh gì có bệnh lý, tôi đến đây đứa thì bệnh ho gà, đứa thì bị đau bụng, đứa thì nhức đầu, thành ra tôi nói nè, tôi đang bắt mạch đó, để tôi coi, tôi nhìn mặt đó, tôi coi thuộc bệnh gì để mà tôi tìm bệnh cho thuốc. Thì đề tài của tôi bữa nay đó, tôi đưa ra để trước khi chiều nay tôi giảng về duy thức học, thì đa số Phật tử mà mấy ngày nay gặp tôi, thầy ơi con nghe lời thầy, con tụng chú Lăng Nghiêm rồi con kèm theo cả niệm Phật, hồi xưa đó con niệm Phật không thì sao nghiệp lắm rổ, bắt đầu nghe lời thầy tụng Năm Đệ Lăng Nghiêm, lúc đầu tụng khó quá rồi bắt đầu đau lốt cái bài của thầy tụng được, bây giờ sao nó trổ đủ thứ hết à, sao càng tu á thì bà nghe nói càng có phước, càng tu sao nó đổ nghiệp có không. Rồi có bà kia nói con á, hồi xưa con không biết tụng Pháp Hoa, rồi nghe thầy giảng tụng Pháp Hoa đó là công đức nhiều hơn mấy kinh khác, rồi ráng tụng, đầu tiên cái phẩm Mẫu Phổ Môn, rồi ráng tụng riết cái phẩm 25, xong rồi tụng đến cái phẩm đầu, phẩm kế và phẩm thường bất khinh, rồi tẩm đủ thứ là coi như là phẩm quá dụ thành, rồi càng tụng nó, thầy biết không, nó càng xảy ra nghiệp chướng. Đến nỗi có một cái bà là diệu phẩm mà ở Florida đó, bà nói con giờ con sợ con không dám đi tu, hỏi sao vậy diệu phẩm là người Quế mà có đất trong làng Di Đà, hai nơi nhớ chưa, ở Florida bà sẽ có mặt, con biết diệu phẩm đó, thưa con mỗi lần con tu là con bệnh, mà con không tu con không bệnh, thầy nói con sợ quá, tu ở con rô, tu ở khóa tu làng dược sư về bệnh 2 tuần, rồi tu ở khóa tu của tự giác là cái khóa 1 ở con rô về mức cho tháng, xuống với Indo bệnh xong, tu xong về mức cho tháng rưỡi, sao càng tu thì càng có phước, tại sao càng tu càng trổ nghiệp. Rồi bà lại đi nói cho mấy bà Florida, mấy bà kia không dám đi tu, ghi danh là đừng có tu, nhà tu là trổ nghiệp. Tại sao vậy? Mà quý vị thấy đa số chúng ta thấy hồi đó con chưa biết thầy đó, mỗi tháng cái tiệm nail con á, làm vô á là 10.000, rồi bắt đầu quy y thầy á, bắt đầu nghe lời thầy dạy á, là bắt đầu con không có tham sân si, tại vì con ở nhà con vô niệm Phật thì không tranh giành được, chứ mấy bà kia tiệm nail nó xuống còn có 8.000. Rồi bắt đầu đi tu với thầy một cái phá xuất gia đó, cái đầu trọc lóc Mỹ vô nhìn con, nó không mày ung thư hả, rồi bắt đầu nhìn con biết là có nhiều người ghét không vô làm, cái rồi á còn 5.000, bây giờ tu phá này thì chắc về bán tiệm. Thầy càng tu, thông kinh nói là càng có phước, mà tại sao càng tu nó đổ nghiệp? Rồi hồi xưa đó không tu thì không có chuyện này xảy ra, đi tu về hư cái tủ lạnh, hư cái máy lạnh, rồi hư xe, đủ thứ chuyện. Quý vị có cảm thấy gì không? Đa số nó sao càng tu sẽ thấy không có phước. Nhưng mà tôi hỏi quý vị một câu này, quý vị thấy tu mà gặp những trở ngại quý vị cho là nghịch duyên, còn cái gì á mà đi nó thượng thảo, nó đi tu về cái tự nhiên tiệm nail tự nhiên làm 5.000 lên 10.000, cái nhà hàng á đang bán một tháng 30.000 lên bán được tháng 40.000, rồi mình đang làm cái hãng này á là có coi như không overtime, giờ tưởng có overtime mình tưởng cho là thượng duyên, phải không? Nhưng mà nghe kỹ là cái nào là thượng duyên, cái nào là duyên. Tôi hỏi quý vị, ở trong này đó, ngày hôm qua có một cô dân local đây chưa bao giờ đến chùa này, cũng chả hết hả thải vô gặp đi sư gì đó, cũng hẹn đi sư xin quy y. Thì tại sao quy y? Cổ có đứa con bị bệnh, năng y thầy mới nói tên thôi, và vì bệnh quảng hồn chạy vô cầu cứu, bệnh mà bệnh giống như bệnh mà ung thư vậy đó, cầu cứu. Thì cầu cứu đáng lẽ là đi sư mới nhớ thầy gọi là quy y cho đứa nhỏ. Thì tôi mới lên tôi coi, thấy cái tên đứa nhỏ là trùng với tên tục của tôi. Tôi nói tôi không biết nó là ai, mà cô này không phải là Phật tử thường trụ ở đây, mà cô lần đầu tiên con bệnh thì bắt đầu mới nghĩ tới tìm Phật. Thì có phải là do cái duyên nhờ đứa con bệnh ung thư mà mình mới chạy vô mình kiếm Phật, thì cổ vô đây cổ mới lễ Phật, tôi hỏi con có đến không, con là đầu tiên đến, rồi xin vị y tôi nói bây giờ á muốn cứu đứa nhỏ tôi cũng đã từng ung thư rồi nè, ok, ung thư từ 1987 mà ung thư ốc mà bác sĩ estimate nếu tôi không mổ tôi sống được chỉ có 3 tháng tới 6 tháng, mà tới bây giờ tôi cắt scan lại tôi đang khỏe mạnh, thì như vậy á tôi trị được thì tôi cũng tôi đem cái thảo thuốc tôi đặt cái đầu tiên á, đứa nhỏ này nó bệnh đó là do những tế bào nó phát triển bất bình thường, mà đứa nhỏ này bệnh ung thư. Bây giờ tôi nói cậu nghe, nó khổ hơn cậu khổ, nó nói dạ nó không có khổ, nó biết gì, nó chơi tung tưng à. Khi nhưng mà con là người khổ, tôi đố cái nghiệp này của cô, cái nghiệp nó, đứa nhỏ 5 tuổi nó vô nó vẫn chạy tung tăng phải không quý vị? Như vậy cái nghiệp này là do cô phải không? Thì như vậy đó, đứa nhỏ này nó ung thư nó chả biết gì hết, nó enjoy, nó enjoy happy là, nhưng mà cô là cái người khổ. Như vậy cha mẹ phải làm cái gì tổn đức, thành bây giờ mới lãnh cái quả này. Bây giờ cái đầu tiên cô muốn cô đi dự tụ 3 ngày với tôi đi, họ giới đi làm một tỳ kheo ni, à xin lỗi một sa di ni, rồi cô hồi hướng cái đức cho con trai con, phải không? Cái nó nói con đâu có làm gì, nhưng mà giờ thầy biết cái mùa này là cái mùa lễ sự Mỹ Đen đây là sắp sửa kiếm tiền dữ lắm, mà thầy biểu con nghĩ tôi nói nè, lúc đó tôi mà không nổi bồ đề ga tôi nói ráng làm đi mua hồn để nuôi mua hồn cho con, nhưng mà là tôi cũng dằn lại đây chùa của ni sư với chùa của tôi chỗ này ráng làm cho giỏi để nó mua hồn. Con đã bị ung thư rồi mà vô đây tôi biểu nghỉ 3 ngày, lại nói mấy mùa này mùa lễ gì đây sắp sửa đó thầy, phải không? Lễ gì đó, lễ gì mà từng tới nó làm lớn lắm, thành giờ tụi con là mùa hốt tiền luôn á, nhờ nhiều lắm là ngày kiếm mấy trăm đô thôi, mà cái mạng con vô đây cầu Phật. Rồi tôi nói ok bây giờ nếu không vậy thì cho nhỏ này quy y chứ không được thọ giới, nó quy y nó làm sao nó hiểu giới đâu, nó mới 5 tuổi, tôi cho nó tam quy, tôi đặt cho nó pháp danh ha. Xong xuôi rồi tôi nói trong gia đình chồng đi được không, không được vợ đi được không, bà ngoại đi cũng được. Như vậy quý vị thấy nó vô minh cỡ nào hả? Tiền mất kiếm được không? Vậy mà con mất không kiếm được, mà vô đây rồi mà vô minh tới cái độ đó thì đau lòng cỡ nào, phải không? Thì tôi nói bây giờ tôi chỉ cho nó quy y, còn cái chuyện này đó cô phải làm chuyện phước đức, cô hồi hướng rồi cô sẽ giải nghiệp. Nó nói con những đứa con suy nghĩ con làm neo con đâu có gì ác đâu. Tôi nói sao ác, làm neo sao ác hả? Tôi đã từng là nghề làm neo nè hả? Cách đây 20 mấy năm tôi qua tôi là thợ neo, chứ không phải là tôi đã đi qua những đường trần ai, đường thương nhân gian đầy đại đãi thương ai. Ai chưa qua chưa phải thầy chùa, tôi đã biết hết rồi. Không ác sao được, người ta vô cái tiệm của người ta bên kia, người ta làm nó hơi bị liếc một chút, cái là đưa cho mình tháo móng, mình tháo cho nó thương mẹ, rồi mình ngồi mình nói xấu người ta ở tiệm cho làm phân rợn đó. Mày đừng qua đây, tao qua đi tao thổi cho mày, tao cho phi này phi kia ha, phi này phi kia, nhưng mà phi hồi cái là sạc lại cái đống dụ cho nó, phải không? Mình không ác sao được. Mua cả 200 đồng bộ với acetone mà làm 200 đồng nó ra thành, hồi đó là làm thành 20 ngàn hả, 1 lời 10 hả, rồi không có tội gì nữa hả. Rồi cái nó nói tôi còn nhớ là cái này người khác, người đó ở với Cali, nó thầy ơi con của con tự nhiên sao nó bị bệnh si giờ nó giật kinh phong, nó giật lên vậy nghĩa là con khổ hồi đó ngày nó giật 2 lần uống thuốc đai lan tình, bây giờ ngày giật 4 lần mà con đâu có làm gì ác đâu. Hỏi sao có ông thầy kia đó, ông chỉ con là mua chim về để mà phóng sanh thì giải nghiệp, mà hồi đó chưa có phóng sanh á thì ngại giật 2 lần, bây giờ con đi mua 30 con bồ câu con phóng sanh thì ngại giật 8 lần. Như vậy có lẽ ông Phật nói rằng ông chồng con nói mày vô mày hỏi thầy Thông Lai mà không đúng là vậy, tôi chả thấy quý vị, tôi mới phân tách ngồi lắng nghe đây nè, xin lỗi vô mà lắng nghe. Lúc đó tôi đang ngồi nói chuyện thì tôi hỏi vậy đó, con mua bồ câu nghĩ được mua đâu? Nó dạ con đi lùng ở những cái farm á rồi con mua, mà ông thầy con ông nói năm nay con 40 tuổi phải kiếm đủ 40 con bồ câu mới giải được cái nghiệp của con là 7 tuổi là 47 con, thầy là con mua ở Mỹ thì khó lắm, là con mới ra mua, là con mới chạy, là con tặng cái thằng Homeless á ở San Francisco á, nó dụ đồ ăn rồi nó bắt, thì nó bắt ngày nay được 5 con thì con nhốt đó, rồi cái ngày mốt nó bắt được 7 con, ngày kia nó bắt được 5 con là con bắt làm neo nhà, có nhiều khi chết 3-4 con. Rồi cái con bắt được là 1 tháng trời đó, được 47 con bồ câu. Thì con chạy lên thì gặp cái ông hòa thượng đó, ổng bận á, ổng mắc là làm cái trai đàn gì đó, ổng nói chờ đi. Rồi ổng nhốt là con cái ngày nào con cũng vô. Tới hồi 3 ngày sau đó, ổng mãn cái trai đàn, ổng ra nó xì 47 con bồ câu của con á, nó chết hết đó là còn có 7 con à. Thành tôi nói đúng rồi. Bây giờ đó, tôi giải thích cho con nghe cái này là không có sai gì hết. Hồi đó con cô chưa có cái phóng sanh để mà hồi hướng đó, thì dịch có 3 lần, mà sau khi kiếm 47 con bồ câu dịch 8 lần. Lý do nè, bồ câu nó đang sống tự do ở San Francisco có không? Nó đói thì du khách đến San Francisco đem đồ ăn cho nó ăn. Nó là sống tự do thoải mái. Cô ra lệnh mấy hôm lấy bắn câu một câu cho 5 đồng, nó bắt là sao? Nó bắt xong á, nó sợ bay, nó mới cắt cánh. Nó cắt cánh được, cô mua một cái chuồng đó, cô đưa tù rồi. Cô đưa vô trong, cô nhốt ở trong đó. Thì cô nhốt như vậy trong một tuần cô mới kiếm được 4-7 con. Rồi ông Hòa Thượng á, thay vì ông không gặp trai đàn trực tế thì cô đâu có cần đâu. Hả, cô phóng sanh á là vì lòng từ bi. Đằng này đó, cô phóng sanh là vì cái lòng ích kỷ, nó còn ích kỷ. Cô muốn con cô hết bệnh thì cô phải làm cho con bồ câu được hạnh phúc. Đằng này á, cô đem 4-7 con bồ câu, cô phóng sanh nó không phải lòng từ bi, mà cô hành hạ, cô đỏ đài 4-7 con bồ câu. Thì cô muốn xin đem 4-7 bồ câu mà muốn cứu cho con mình hết bệnh, cái đó là lòng tham, phải không quý vị? Lòng ích kỷ. Ích kỷ thì thành cái gì? Thành Atula chứ còn cái gì nữa. Như vậy phóng sanh là vì lòng từ bi. Rồi chờ cho ông Hòa Thượng đâu, đọc đâu cần Hòa Thượng hạ thưởng gì đâu. Cứ về mình thành lòng thành, mình quỳ xuống, mình mua là mua gì? Đi đến những nhà hàng bồ câu quay, rồi con bồ câu nó sắp sửa nó bị ra nó hay quay đó, thì mình mua liền. Có 3 con nó đứng là đứng ngay trên trời hướng về ông Phật. Ông Phật có thiên nhãn không? Biết hết. Con xin phóng chúng sanh này, nó sắp sửa chạy vô trong cái chảo của cái ông đầu bếp này, con nguyện hồi hướng cái công đức này, con bồ câu này nó được thả nó vui cỡ nào thì đem niềm vui cho nó. Cái công đức này con hồi hướng cho con đừng dừng kinh phong nữa. Còn cô và con bồ câu á, nó đang bơi lội, nó đang chơi ở San Francisco, cầu cô đừng ghế, mà không lấy thì chung cái mà nó dừng kinh phong lại rồi. 47 con bồ câu nó làm bắt là 47 lần dừng kinh phong. Con cô dừng 8 lần, nó dừng tới 47 lần, không sai đâu, đúng không? Hả, nhân quả rõ ràng. Nói vậy cái cổ dựng cái trình thực, tôi nhìn nó lâu nay con đâu nghe thầy nào nói giống thầy, phải không? Mỗi lần mà không lấy chụp bồ câu nó phải là chuyện kinh phong không? Đưa đồ ăn con chim bồ câu ở Hoa Kỳ thấy người ta nó rất là happy, nhưng mà tự nhiên không lấy chụp để 5 đồng, chụp rồi còn cắt cánh nữa, phải không? Cô mà không có giải quyết ngay liền nó vài bữa con cô còn lội tay nữa, nó thì rủa con nó không có. Tại đó là cái nhân quả. Chúng ta vô tình phóng sanh là vì lòng từ bi, mà vô tình chúng ta trở thành lòng ích kỷ. Rồi có một bà nữa, mẹ con năm nay là 82 tuổi, rồi ông thầy ông coi bị thái bạch hạng diêm dương gì đó, coi chừng sợ chết. À, con về Việt Nam con mua mớ cá, con mua mớ chim, con phóng sanh, mà con phóng sanh xong tự nhiên phóng sanh vừa xong làm lễ xong mà mẹ con hôm nay bị tai biến mạng nó não, vậy là không có phước đức à. Tôi nói trời ơi, cá chim ở Việt Nam, chim Việt Nam là chim gì? Chim nó đã đừ rồi, nó cắt cánh rồi, có không quý vị? Nó vừa kêu quý vị xong là nó thả ra bay chưa khỏi là có người bắt lại, có không quý vị? Như vậy cô á là lòng tham. Cô chỉ thả dài 3 con bồ câu mà muốn cho mẹ mình được sống lâu 100 tuổi, thì như vậy đó cô cho dai còn nặng hơn băng American Fargo nữa, cho dai tới mấy trăm chấm à. Bỏ ra con bồ câu bao nhiêu ở Việt Nam, bỏ ra 100 đô mua là 100 con xe xẻ, mà 100 con xe xẻ đó mà muốn cho mẹ mình sống thêm 100 tuổi nữa, trời ơi, sống từ 18 tuổi. Như vậy á là cô chỉ lấy có 100 đồng mà cô muốn đổi lấy tuổi thọ 18 năm của bà cụ, là cô cho dai như vậy là tới 100 chấm rồi đó, thấy rõ không hả? Như vậy là mình cho dai quá lãi chứ còn cái gì nữa. Như vậy từ nay chúng ta phải chánh kiến giùm cho thầy, nói ra thì đụng chạm mà không nói thì không được đó. Như vậy những cái trở ngại bây giờ quý vị thấy nè, nhà hàng mà nó bán ế thì ngày cắt cổ có 10 con gà, phải không? Cá bơi lợi trong hồ thì giết chừng 2-3 con, cua răng muối thì giết chừng 20 con. Bây giờ tu xong về tự nhiên nó bắt đắt lên, thì hồi xưa giết 20 con cá thì giờ giết 30 con, cắt cổ 20 con gà thì cắt 40 con. Quý vị coi là thuận duyên, nhưng mà với con mắt của nhà Phật thì đó là nghịch duyên, là ác duyên, có phải không quý vị? Hả? Thành ra khi những cái nghịch duyên nó đến đó, giúp cho chúng ta tu hơn. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ lực sĩ mà thi Olympic đó, đầu tiên ra mà là ta người huấn luyện viên họ dạy đó, họ bắt là nhiêu loại 50 mét, loại 50 mét mà trong vòng bao nhiêu second, rồi sau đó đâu đứng đi nó nữa, mà phải là sau đó ông bắt mày phải loại 100 mét mà trong vòng 5 phút, rồi chưa đủ mày phải loại 200 mét trong vòng 5 phút. Thì càng ngày đó là càng khó hay càng dễ? Càng khó. Khi quý vị tu, quý vị có cái câu phát nguyện là lục độ ba la mật không? Ở trong này người nào khỏi giới Bồ Tát đưa tay coi, đưa tay lên, rồi đưa tay xuống. Bồ Tát là có lục độ ba la mật không hả? Thì cái nhất là cái gì hả? Hả? Bộ thị là buông bỏ, Bây giờ đã bố thí rồi buông bỏ, thì bây giờ cách bố thí của nay đó, mình có tiệm nail, mình nó thay vì mình ở nhà đó thì mình nó làm full set nhiều lắm đó. Là tôi biết cô làm giỏi lắm, mà cho 10 bộ đi, 10 bộ có 200 đồng à, cả thế cả thợ cả này là tiền supply này kia, kiếm được nhiêu. Thì bây giờ tôi vô đây, tôi tu, tôi phát nguyện rằng tôi mất 200 đó, tôi bố thí 200 đó cho tiệm khác, nó không trả cho tiệm tôi thì bố thí cho tiệm nail khác. Có gì đâu mà khổ, trời có phước liền. Còn ngồi than thở thấy rõ chưa? Mà tu như vậy đó, càng ngày càng tu có phước, thì thay vì cái tiệm mình đó, càng ngày nó Phật thương, Phật muốn cho mình về cực lạc, thì Phật cho bớt khách đi, bớt khách để tu. Mà mình không thấy là mình cho đó là nghịch duyên. Rồi bây giờ con mình nó không tu á, thì xe nó không hư, mà tu xe nó hư để cho mình bố thí đi chứ. Hả? Điều bố thí mà nguyện là con nguyện là gì? Bố thí con là Bồ Tát, Bồ Đòn thì có. Hả? Tại sao vậy? Mình chuyển cái tâm liền à. Bữa nay đi Sudan, xe mày chạy sao mà mày đúng vậy? Thì bố thí cho dealer nó có xe mới, bố thí cho Insulam nó có việc làm, bố thí cho công dân Hoa Kỳ nó được công việc làm, khởi cái tâm thì có phước. Vừa tốn 3.000 sửa xe mà phước báo đầy đủ, thấy chưa? Cái đó là cái trí huệ của người nhà Phật. Tại sao lại khổ vậy hả? À, bố thí giùm cái đi. Bữa nay con Mỹ Đen nó vô, nó cùm lên à, nó làm nghĩa là mình bà qua lên ti nó là 2 tuần, mà còn tuần nó làm gãi nó bẻ sao chạy vô nó kiếm chuyện, thì bố thí cho nó một full set đi hả? Trời ơi, khỏi cần đi tìm họ giới Bồ Tát mà sao kỳ quá vậy hả? Như vậy cho thấy rằng bố thí rồi đó thì trì giới. Như vậy những cái quý vị cho là nghịch duyên thì tôi cho là thắng duyên. Có phải là Đức Phật thành Phật trước Phật Di Lặc khi người cùng tu một đại kiếp thì sao? Vì Phật Di Lặc ngài gặp thượng duyên, mà Phật Thích Ca thì gặp Đề Bà Đạt Đa theo phá, có phải không quý vị hả? Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ông xã quý vị đi tu mà được cái thuận duyên á, là ông xã cho đi tu. Có nhiều bà đó, đi tu đại làm càng gây lỗi với ông trận mà về để mà đi. Thì như vậy nếu mà cái ông xã này đó mà ông thuận duyên cho quý vị, tôi coi là nghịch duyên đó. Ông xã thuận duyên mà thuận lắm đó, thì cái phước báo hai người đồng tu tôi không nói. Mà ông xã mà ổng mà quậy đó ha, ổng về Việt Nam ổng kiếm vợ, ổng kiếm bồ nhí, thì quý vị nên coi đó là một cái thắng duyên, chứ đừng nói là thắng rồi. Mà đa số mấy bà mà thấy vậy đó là vô trách. Hồi đó con chưa tu, chồng con thương con lắm, ga lăng lắm, mà tu rồi đó thì chả tự nhiên cái thay đổi sao đó. Không thay đổi sao được, nhất là cái bà mới vừa tu ở bên Úc về mới gọi điện thoại qua. Hồi xưa vợ chồng con thương con lắm, không bao giờ nói nặng con, người chồng lý tưởng con thật hãnh diện. Mà bây giờ con đi tu với thầy cái phá đầu tiên á, ở làng A Di Đà Côn Rô, thì bắt đầu trả cảnh cáo, cho nói bà điên, lần với bà đi nữa là có chừng á. Thì con nói thầy Thông Lai nói nghiệp ai nấy lãnh, ai ăn nấy no, thành ra bây giờ ông không cho tôi cũng đi, phải không? À, tôi tưởng tôi xuất binh hay gì, ông muốn tôi cờ bạc không? Ông muốn tôi đi cờ bạc hay là tu? Ông này cũng nói thì thôi đi tu đi, đi tu chỉ tốn vé máy bay, cờ bạc là nó thua có thể bán nhà. Cái phá tu thứ hai thì bắt đầu cổ về, cổ về thì ông nói đừng có cạo tóc nữa nha. Bà này bà nói tôi chưa xả giới, cạo tiếp. Đi qua chơi cái phá ở làng Di Đà ở miền Nam Cali, thì về mở cái email ra thấy ông này bắt đầu ông chat với cái bà nào giờ có vậy, khóc tù lu bà la, nói trời con đi tu không có phước, mà con bà tôi nói đó có phước. Thầy hỏi con nè, con có nhìn lại con coi, một ông chồng ông nhìn con á là tóc, người đàn bà đó đẹp nhờ cái mái tóc không có gì đúng. Hồi qua đây đó con mặc đồ y áo sa di, con mặc thấy rất đẹp, mà bắt đầu khi mà con xả giới con trở về, con mặc quần jean áo bung, cạo cái đầu giống con mẹ Vũ Đảng nè, hả hả? Cái hình ảnh người đẹp của mình nó mất đi 50% rồi. Rồi nếu mà con để cho nó vừa ra lại đó thì con kéo lại cái hồn đi con, nó mở cái tim lại nó như ngày xưa. Con chơi cho cạo thêm lần nữa, cạo thêm lần nữa về là nó đã chán rồi. Mà con giờ con nói con sẽ đi cái phá thứ ba này, hả? Thì đương nhiên là nó đi, đi tìm người khác. Tại sao con không trách lại con đi? Thấy rõ chưa? Khi thầy khai thị vậy cái cổ tỉnh liền, cổ không trách chồng chỗ nữa. Và kỳ này cổ qua đây luôn cho nó. Rồi con nói rủi mà nó giờ nó cứ bồ nó lấy luôn cho nó. Vậy thì con là có phước nữa, hỏi sao vậy? Nửa bắt trên con ăn, nửa bắt cưới, nửa bắt dưới có người thay tả, có người nghĩa là lo cho trả vô nó sinh hôn. Trời ơi, há sung sướng cuộc đời, nó còn cái gì nữa? Phước đến rồi đó. Trả nhiêu tuổi rồi? Trả 60 đúng rồi. Xe mới tin mà con lấy trả là con gái được, con gái đầu đời mới tìm đầu con. Con đi cái xe là Zero Mai, từ điêu lơ chạy ra. Bây giờ 60.000 mai cho người khác, trời có người khác lấy còn mà lại nó khỏi nó trông đóng thế nữa. Thấy không? Thấy chưa? Cái đó là thuận duyên chứ sao mà kêu là nghịch duyên được. Quý vị đồng ý với thầy không? Từ nay mà chúng ta thấy cái gì mà nó nghịch cảnh là chúng ta mới thực hành được cái hạnh gì? Cái hạnh nhẫn nhục. Phải không? Cái đa số người đời hả không được thì hả nhẫn là nhục, hả mình nhẫn mình nhục không chịu nhục. Phải có không? Hả nhẫn là bị nhục, nhẫn hoàng trả lên. Thật ra đó, thằng trả đó mà nó ngọt ngào với quý vị đó thì quý vị sẽ tu rất là chậm, tu về tội nghiệp. Về tội nghiệp nha. Cái thằng chồng á mà nó thương quý vị đó, nó ga lăng quý vị đó, quý vị tu cái nó không biết trời ơi ngồi đây niệm Phật mà hồn nhiên của con ở nhà không biết nó ăn cơm có no không, nó đi làm cái nghĩ tới cái thằng chồng mà nó cứ xuống nhà nó đi làm nó cứ ăn nhậu vô quán nghỉ ngon thì mình kệ mẹ nó ăn nhậu rồi, còn nó gắp hai cái gói mì gói rồi mình vô đây mình ăn cái gì ngon mình nó thiệt mình đi tu, vừa tiền máy bay, vừa bỏ nhà cho trả giặt đồ, vừa bỏ thảm cho trả hút, vừa cho con cái trả dạy, cái lòng mình xót, cái mình nghĩ sao niệm Phật 3 câu, nghĩ trong xã 4 câu, có không? Nhưng mà gặp thằng cha mà vũ khu á, nó chuyên môn về nó chữ nó gây á, bây giờ vô đây nó nói thôi trời ơi đây là thiên đàng, ở nhà bị trả rồi ở chúng nó bị gì tu tiến hơn, thấy không? Thành ra cái người chồng mà thương mình á là đó là nghịch duyên, thằng chồng mà quậy mình á là kêu là thắng duyên, thừa thắng xông lên trở thành sĩ bà sĩ cô luôn, chịu không? Sao không dám chịu, dữ siêu vậy? Vậy như vậy trong này toàn là được hòn ni thuận duyên không ạ? À? Thầy giả như vậy đó hả? Hai đứa mà cùng đi tu á thành quỷ. Sao thành quỷ tôi nói cho nghe. Tại vì á mỗi đứa một nơi đó thì khác. Vô đây ở một chùa Phật đâu có cho cái giới mà tăng đi ở chùa. Rồi ở chung giảng xong bây giờ á làm đệ tử của thầy cái gì? Thì thầy có ni phòng và tăng phòng thì bắt đầu á xuống lấy đồ ăn á. Ông giận chút nha, tôi lấy đồ ngon cho, phải không? Mà tâm mà phe đảng như vậy là thành quỷ, sao thành Phật nữa hả? Đúng không? Chớ dạ nha, đi tu hai người đó thì trả vô cho quậy mình càng chán nữa, phải không? Rồi trả giận hồn đi mà mình làm vợ Việt Nam vô tao chán tao tu thành Phật đó. Lên trở tôi xuống tôi trả thù tao có thành Phật bớt mũi, phải không? Nhưng mà hai vợ chồng cùng vô tu, tôi hỏi con nè, con đi tu vài bữa đó con cũng thể lên thì không đi, là con lên đi sư, là con lên sư bà, mà sư bà ở chung sư ông có Phật tử nào đến không hả? À, vài bữa đó bà Tám giới thiệu đăng báo ở cái tiểu bang Indiana này sư bà Thích Nữ bà Tám à, và sư ông Thích Nữ Cả Nhớn sẽ mở một cái pháp hội tại chùa An Lạc, xin mời quý Phật tử lại đây để mà nghe sư bà và sư ông thuyết pháp. Tôi đố có ma nào lại đó, có phải thành quỷ không? Thành quỷ giữ chùa.
Thôi giả tu chùa, giả không tu chùa
vậy được, tu vậy đó thì được. Tôi xin lỗi thưởng như nước nè, bắt đầu tôi bắt mạch được rồi đó, tới giờ tôi mới bắt mạch được, là tưởng nó bệnh nào rồi chứ nãy giờ tôi chưa bắt mạch được. 45 phút tôi mới bắt mạch được. Ở đây có bệnh là bệnh nan y không? Như vậy đó thì quý vị thấy rằng chúng ta mà tu á, gặp thuận lợi hết á, thì nó tăng trưởng cái lòng tham, đúng không quý vị? Tham liền. Thí dụ nha, người nào vô chùa vô cái đời phước mình có đời trước có đó, cái tự nhiên á chú đại bi á đồng huynh đệ với mình họ nặng nghiệp á, họ đụng tụng thứ cả tháng chưa thuộc, mình có từng cái mình thuộc, cái bắt đầu là sư phụ mình khen giỏi, rồi xuống giao cho đại chúng nấu ăn. Mình học nấu đồ chay đó, mình nấu 10 lần thì ta chê hết 7 lần rồi. Còn cái cô kia đó, mình nấu 10 lần ai cũng khen, mà cái cô kia cũng nấu 10 lần bị chê. Thì bắt đầu giỏi cái thứ hai, bắt đầu cây kiển á, mình trồng cây nào cái rồi bắt tay cũng lên cây đó. Còn mấy người khác á, bà đồng đạo mình nó ít phước, mình trồng cây nào chết cây đó. Rồi bắt đầu á mình mà ra tiếp khách á thì cái mặt mình nó có phước làm sao đó, ai cũng lại cúng đó. Còn giao cho cái bạn mình nó ai ra thấy Phật tử thấy bỏ chạy không bỏ đồng nào từ bước sườn, thì từ từ cái người đó thấy là tiếng không được thận không kinh mau thuộc, đánh mỏ đánh chuông thì giỏi, rồi đi tụng đám á cử cái ông kia tụng nó tiếng ông ồ ghề, tiếng như gì đâu đó không hay, mà mình tụng ai cũng thương, tụng truyền cảm như là sư cô Liên Quy Thiện vậy đó. Thành ra đi cái đám về cái là từ sau có cái bị thương ngàn, còn đưa cái ông bạn mình nó ông tụng sao mà giống như là chữ lộn á, đi về có bị thương cái 50, thì lần lần mình trở thành là gì, thuận duyên quá, đúng không quý vị? Từ từ là tôi mà tôi thấy vậy sao, trưởng ban nghi lễ, trưởng ban hộ niệm, trưởng ban nhà bếp, phải không? Rồi trưởng ban tiếp khách, thì như vậy á, các ông kia ông khù khù khờ khờ, ông vô sự ông làm gì được, thì ông suốt ngày á ông ăn ông ngủ rồi ông coi kinh coi sách, còn mình nên trưởng ban trị sự lo chuyện này, trưởng ban nghi lễ lo đi tụng nó ma tụng riết tụng cả ngày không làm gì được hết. Thành ra cái người này á, thấy là con làm chức vụ đầy đủ nhưng mà người đó không lợi lạc gì hết, thấy rõ chưa hả? Thấy chưa? Mà Phật tử nó vô nó kiếm, nó kiếm cái người mà nó dễ thương thì nó kiếm hoài à, nó kiếm hoài như vậy đó thì nó kiếm sao, kiếm thì nó cúng nhiều sao, cái ông không được cúng á thì không được, không có được bồi dưỡng, không có được sữa ăn xua, không có được nghĩa là mà sữa ông chúa, không có được kem coi như là đủ loại ăn ngon. Thì cái ông kia đó vô chùa đó, đầu tiên cái bà kia vô chùa đó là 200 bao tu riết còn có 100 bao, thì hồi vô chùa cái bà kia là cao máu tiểu đường có lấy cái rô tu riết không ai cúng riết cũng như ông nhất nhưng mà khỏe mạnh, còn mình nó vô chùa đó có 100 bao là tu riết thành 200 bao, phải không? Thì như vậy bắt đầu xảy ra 5-6 thứ bệnh thì người nào tốt đây hả? Thấy rõ chưa? Như vậy ông kia sẽ dẫn sanh về ông tuổi thân, ông thấy không có gì được, ông lo ông tu, ông tu riết ông âm thầm ông tu không ai coi ra gì, rồi riết sư phụ coi ông là ông thành cái gì nữa, rồi mình bao nhiêu trách nhiệm cũng dồn lên mình, phải không? Có pháp hội nào lớn cũng giao cho mình nấu tại mình nấu giỏi, là có đám nào cũng giao cho mình, rồi từ từ nổi tiếng lên là sư phụ giao coi chùa này chùa kia chùa nọ. Thì như vậy cái mà quý vị cho là muốn gì được đó, đó là cái nghịch duyên chứ không phải là thắng duyên. Nhớ kỹ nha, từ nay chúng ta thấy những cái chuyện mà trổ nghiệp ra vui đi, vì làm như vậy chúng ta mới thực hành ra là cái hạnh nhẫn nhục. Rồi nhẫn nhục như vậy mà chúng ta yếu đuối không? Là Phật đâu có yếu đuối, là chúng ta phải thắng được nó, mà thắng một cái là hạnh tinh tấn, phải không? À, rồi người ta chửi mình, trời ơi sướng lắm. Vì sao? Nó hy sinh đúng theo luật nhân quả. Chửi một người tu thọ Bồ Tát giới, thọ Sa Di giới, người đó đọa địa ngục, thì cái người đó họ phải hy sinh cái hạnh của Đề Bà Đạt Đa, họ chửi mình để cho mình có cái việc mình hành cái hành nhẫn nhục, mà họ phải đọa địa ngục. Có phải Đề Bà Đạt Đa lăn đá giết Phật, thả voi giết Phật, phá hoại tăng hòa hợp để xuống địa ngục để cho Phật Thích Ca trở thành vị Phật, phải không? Thì như vậy tôi nói với vị, người ta hy sinh quá chừng, phải không, để cho mình được thực hành cái hạnh mà nhẫn nhục. Chứ còn mình đi đâu ai cũng trải thảm đỏ, ai cũng cung thụng, ai cũng quý mình, thì mình đầy đủ những cái thói hư tật xấu mà mình không bao giờ biết hả? Chính cái thời gian quý vị còn là những người mới vào chùa, quý vị mới thực hành được cái hạnh nhẫn nhục. Còn như trở lên tới địa vị của thầy rồi, đi đâu có trải thảm đỏ, có đứa nào dám chửi thầy câu, có đứa nào dám nói gì không? Đứa nào cũng thương cũng nhớ cũng này cũng kia, phải không? Rồi thầy không la lại mến mua cái gì khổ lại đưa cho ni sư, cái gì mà khắc khổ lại đưa cho bả, cái gì ngon đưa cho thầy, phải không? Sáng lại ta bộ giúp máy lại thôi nhiều cái ni sư đó, ni sư muốn lên đài truyền hình để nổi danh đi, bà này nghe tư dụ khoái quá rồi á, cũng làm chủ lễ đi, chủ lễ xong đứa nào đứa nấy chạy theo tôi, rồi sáng này ăn uống á ni sư dạy ngồi phải khép vô rồi không được nói chuyện, rồi đứng dậy đó thì ni sư nó qua dạy đó. Mấy đứa con gái của ni sư á là phải dẹp ghế, còn tôi bên đây sư cô là tôi nói con là con trai cứ ăn đi sư phụ vậy, sửa ghế cho con cứ để tự nhiên đi, thấy chưa? Thấy không? Đó là cái mánh luôn á. Bên đây ni sư bắt phải trở lại sửa tôi đi, tụi con cứ đi xuống đi thoải mái sư phụ, là để dừng, phải không? Thì như vậy đó, cha hiền thì con hư, phải không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, khi lên tới địa vị có danh có lợi rồi quý vị không có, nhưng mà tôi nhờ ai? Tôi nhờ Diệt Cẩm, tôi vẫn thử được cái nhẫn nhục của tôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì tôi chống nó để tôi thử, rồi tôi bị đánh phá, rồi tôi bị đủ thứ chuyện hết. Thành ra từ đó tôi nói quý vị nhớ nha, từ nay nghe lời thầy ông đa giảng nha, há mà gặp nghịch duyên là thực hành Bồ Tát hành. Có như vậy, phải không? À, Đức Phật vô lượng kiếp, ngài bố thí tai, bố thí đầu, bố thí vợ con, mình bố thí con ngài làm neo, nghe nó ốt dột quá vậy mà nó hy sinh. Hy sinh cái gì? Hả? Phải không? Như vậy thấy ra chúng ta nhỏ nhoi quá chừng, vậy mà ra đâu tôi là Bồ Tát nha, tôi Bồ Tát đó, tôi thọ giới nè, tôi mặc y áo nè, thành ra nói ra thì mắc cỡ. Hả? Thì bữa nay á, về gặp cái xe đụng cái quốc, con xin kêu body shop để sửa. Nhưng mà con nói con phát tâm, nhờ con bị đụng mà cái anh thợ body shop này có giúp làm, phải không? Bố thí để vừa tốn tiền mà lại có phước lấy lại, thấy rõ chưa? Phải không? À, thành ra cái gì nó xảy đến chúng ta, chúng ta biết uyển chuyển. Bây giờ nãy giờ tôi nói quý vị hiểu rồi ha. Từ nay đó, những cái mà nghịch duyên là quý vị trở thành thắng duyên hết rồi, mà những cái thuận duyên nó trở thành nghịch duyên, hiểu chưa? Thì như vậy quý vị còn gì để đau khổ nữa, phải không? Bây giờ bắt đầu vô vô tiết học này. Nãy giờ mới chào hàng thôi, bây giờ vô vô tiết học. I'm sorry, some student from 100% American. When I speak, when I warm up my engine, I speak so fast. I hope the translator will translate enough what I talking about. You understand, right? Okay, thank you. Tôi mà nóng máy lên rồi tôi không kể ai hết. Quý vị đó, hiểu con người quý vị chưa? Quý vị có biết tại sao mà con người chúng ta bị vô thường chi phối không? Quý vị thể ý nè, chúng ta đến một người bạn, để ý nha, người bạn đó từ ở đâu xa lại chúng ta quý kinh khủng, welcome có không? Hết sức là nồng ấm. Bây giờ tôi lấy thí dụ, thì cái người đó đó mà nói ở Việt Nam thôi, chúng ta vừa ghé về phi trường, à, chị ơi chị đứng là chị chạy ra rồi họ mua đá, mua khăn lạnh rồi dỗ bóp cho mình, họ xách gia ly họ ở, thì cái tình nồng đó nó rất là đẹp, 100% tốt, họ là Phật đó. Lúc đó mà họ đối xử đón chúng ta về, những bà con thân thương á, coi như là về thăm quê hương, 100% họ là Phật tánh. Nhưng mà bắt đầu chúng ta ở qua tới tuần lễ thứ hai đó, thì họ bắt đầu họ lợt lạc chút, thấy không, là họ lui chút xíu rồi, là rồi ở thêm tuần thứ ba đó là bắt đầu á, họ hầu như là họ không muốn nói chuyện với mình nữa. Ở tới tuần thứ tư thì lắng nghe trong đó, không biết gì ba gì tư, người ta chừng nào mới về ở, không mệt mỏi quá, thấy không? Thì như vậy tại sao chỉ trong một tháng mà từ một cái người nồng hậu welcome đón cái người bà con mà một 30 ngày sau thì chúng ta thay đổi? Vì chúng ta bị cái con ma tham ở trong người nó dẫn dắt. Cái động lực mà chúng ta đón đồng bào chúng ta tại phi trường mà những người thân mà đón Việt kiều đó, là không phải là tâm Phật đó mà chính tâm ma đó. Đầu tiên quý vị về gia ly đồ đầy đủ, bên đây gia ly mỹ phẩm đầy đủ, quần áo còn mùi thơm sặc mùi, nghĩa là nước hoa. Quý vị lúc đó về người ta là người ta khen cái gì cũng thơm hết. Nhưng mà ở tuần lễ thứ hai bắt đầu nó thúi rồi. Rồi cái đồng tiền đó, ở đây một ngày chưa xài tới $20 có không? Mà giờ Việt Nam á, sáng á, con của anh hai, con của chị ba, con của bà dì, con ông cậu chú bác dẫn mình ra ngoài Việt kiều về ngồi vô phòng nhà hàng mới lạnh ăn cái tính cái bill cái $300. Sáng $300 Việt Nam mình người Mỹ mình ăn ngày bữa mình thấy đói, mình dân Việt Nam mới đói về ăn hoài. Có không quý vị? Mở mắt ra ăn sáng, trưa trưa ăn bữa lỡ, trưa ăn bữa trưa, chiều ăn bữa lỡ, tối ăn ngày ăn đêm. Thành ra như vậy đó, ăn từng lễ đầu là bắt đầu ở đầu mình chi xả lát. Nhưng mà rồi bắt đầu tuần thứ hai bắt đầu bớt chi lại, tới tuần thứ ba mình sắp sửa mình thủ, tới tuần thứ tư mình hết tiền mà nó đuổi mình đi, phải không, đuổi khéo. Thì như vậy cái đó đó là chúng ta sử dụng cái tâm ma. Mà tôi hỏi quý vị á, quý vị không thấy thì trong người chúng ta nè, hỏi thân thể gặp có mấy phần chúng ta trả lời được đầu mình tai chi và tứ chi, có đúng không? Mà thật anh biết bên trong này tim gan tỳ phế thận ruột già ruột non. Rồi có người chúng ta Đức Phật dạy là có 9 cái chỗ để mà ngày đêm sản xuất ra những cái đồ bất tịnh. Đó là đối với con mắt của nhà Phật. Thấy không? Con mắt thì sản xuất cái gì? Cứt ghèn. Lỗ mũi là sản xuất cái gì? Cứt mũi. Lỗ tai sản xuất cái gì? Cứt rái. Miệng thì sản xuất gì? Kè. Phải không? Rồi ở dưới này á, đại tiện, tiểu tiện, tức là giờ quẻ hết, không có gì mà sạch hết. Như vậy con người của chúng ta với cái nhìn mà trí huệ của Đức Phật thì là một cái cầu tiêu lưu động, phó thế bộ toilet, giống như cầu tiêu lưu động để ngoài đó mấy cái đó. Ở trong đây cái chùa này cái nào dơ nhất? Cái bathroom. Tại sao nó dơ? Vì có những cái cầu tiêu lưu động từ Seattle qua đây mang những chất dơ, rồi sáng đâm một lần, trưa đâm một lần, chiều đâm một lần. Có những cái cầu tiêu lưu động từ Chicago mang những chất bất tịnh, đâm vô sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần. Có những cái cầu tiêu lưu động từ Ohio sáng một lần, trưa một lần, thành ra nó dơ. Như vậy nhìn được cái đó là chúng ta nhìn được cái thành tướng, đúng không? Mà cao hơn một chút nữa, quý vị nào mà có cái người vợ mà đẹp á, quý vị đi đâu cũng muốn có người chồng đẹp trai muốn đi gần, thì phải chỉ cho họ thấy rằng cái người này quý vị thương họ là thương cái gì. Thầy hỏi cái anh kia đó, anh nói dự ly dị. Người đệ tử của thầy đó là nói chú này biết làm hùng, công tác sinh nó mới vừa làm xong, ông đi về vợ bên đây, ông về ông kiếm một cô vợ bên kia, ông làm công quả cho thầy, nhưng mà thầy trả lương mỗi ngày. Thì cứ mỗi ngày bên kia cô kia gọi anh chị nào gửi tiền về, gửi tiền về, là tôi cứ nghe vậy không, tôi nói từ từ ông làm đúng 38 ngày trả tiền lương là ông mua với mấy bạn về. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, thầy hỏi ông con thương nó cái gì, nó nói lỗ mũi nó đẹp lắm thầy, cái mũi nó dọc vừa thẳng không có sữa. Tôi nói ok, như vậy cái lỗ mũi nó đẹp, nhưng mà bây giờ nếu mà cái lỗ mũi đẹp cái gì cũng đẹp, bây giờ thầy ví dụ nha, thầy nấu cho con một tô súp vi cá vì con ăn mặn, rồi nó hỉ cái lỗ mũi nó ra một chút xíu mũi con ăn được không, nó không gớm. Tôi nói nếu vậy cái mũi dơ rồi. Cái nó nói nhưng mà con mắt nó bù câu thầy, nó không có cắt mà đẹp tự nhiên. Tôi nói như vậy con mắt này nếu mà nó bù câu nó đẹp, con mắt đẹp như vậy sáng biểu nó đừng xuống rửa mặt, thầy móc hai cục cái kèn thầy bỏ vô ly cà phê mà uống được, nó dơ. Cái nó ngồi nó nghĩ hồi, nó cái miệng nó đẹp lắm thầy, cái miệng nó mấy bà Việt kiều bên đi xăm rồi xưng nó phù mà miệng nó đẹp đỏ môi son đẹp lắm. Tôi nói cái miệng đẹp ok, đưa trái chuối đây hỏi chi vậy, con cầm trái chuối này đó con về con biểu nó nhai 4 cái trái chuối xong rồi biểu nó nhả ra cái dĩa ăn được không, ai ăn được, nó vậy cái miệng đâu có đẹp phải không. Cái nó cũng còn mê nó, tôi mới tỉ lại nữa. Tôi nói bây giờ giả sử bây giờ con về Việt Nam phải không, rồi con ngủ gần bên đó, nói đúng rồi, nó giờ sắp cưới con mà con làm giấy tờ rồi á, con thương là thương gì, nó con thương cái thể xác nó, con thương cái tâm hồn nó luôn. Cái tôi nói ok, mà lũ nửa đêm con rờ qua đó, tại vì con đem về tới mấy chục ngàn mà tiền thầy mới trả lương con á, rồi nó mừng quá nó chết đi, đứt dây máu nó chết, con rờ con thấy nó không có thở nữa, con có dám ở gần cái xác chết không. Nó nói ô không dám đâu, như vậy là con đã phải thương cái xác chết đó, xác chết nó còn mới tanh nè, nó chưa có hư, nó chưa có thối, mà cái linh hồn nó vừa đi ra khỏi, cái phần tâm linh vừa ra khỏi thì con không dám ở rồi. Như vậy thầy chỉ cho con thấy, con thương không phải là thương cái xác chết, mà con thương cái phần tâm linh. Thấy rõ chưa? Mình chỉ từng bước, nhưng mà thằng này hết thuốc chỉ rồi. Như vậy mà nó nói con phải vẫn phải về để thương cái xác sống vì nó chưa chết. Tôi đầu hàng nó luôn. Đó là tôi nói mổ xẻ về cái phần thể xác. Còn phần tâm hồn tôi hỏi quý vị nè, lâu nay quý vị thấy những bậc mà kiến tánh như tục tổ Huệ Năng, ngài kiến tánh là thành Phật liền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Có phải kinh Pháp Hoa là bộ kinh mà Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh? Khai là mở ra, thị là chỉ, ngộ là làm cho thấy, nhập là nhập vào trong đó, tri kiến Phật. Tôi thí dụ nói gì khó hiểu, ai cũng biết mình có Phật tánh biết không, biết nhưng mà không thấy được Phật tánh, biết có Phật tánh mà không biết nó nằm ở đâu, đúng không? Mà lâu nay chúng con tu cái gì cũng tìm ra cái Phật tánh đó, phải không? Tại sao mình thấy người ta ngộ dễ quá mà mình còn tu mà không ngộ? Tu hay là tôi nói trời đất ơi, mấy ông thiền sư chưa có thọ giới như ngày Lục Tổ Huệ Năng chỉ nghe một câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm là thành tổ, còn mình dành tụng hết bộ này tới bộ kia, lại tam bộ nhất bái, rồi nhất bộ nhất bái, rồi đi hành hương Ấn Độ, hành hương Trung Quốc, tới chỗ này chỗ kia, mà tham sân si vẫn còn đủ, vì chúng ta chưa nhận ra cái mặt thật của mình. Thí dụ cái người đó cả đời chưa biết Thái Ấn là cái gì hả, mà nói Thái Ấn nó không hiểu, rồi khi mà thầy chỉ cho nó thấy Thái Ấn trên hình đó, à Thái Ấn tôi biết rồi, lấy cái sách là Thái Ấn nó như vậy nè, nhưng mà họ cũng chỉ là thấy Ấn qua hình, cũng chưa biết Thái Ấn nữa. Rồi bắt đầu đi lại nhà của cái mấy người nào mà Việt Nam mình đó, nhất là mấy người Quế đó, ăn cay lắm, thì mấy cái người Quế đó, đây là cái ớt, họ thấy được cái ớt rồi cũng chưa phải nữa, chừng nào họ cắn cái ớt mà biết cay ngọt lúc đó mới là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bắt đầu tu mà tìm Phật tánh cũng như là chúng ta tìm cái ớt vậy đó. Rồi ông Phật cũng giật kinh, ông giảng cái ớt nó như vậy nè. Loại ớt hiểm thì hình sao? Là loại mà cái ớt mà ớt mễ đằng sau. Rồi ớt đại hàng sao? Rồi nó tìm ra cái hình ảnh rồi là chúng ta mới hiện giờ vai trò đó. Rồi tìm từ từ đến độ thấy được cái ớt. Rồi làm sao mà rờ được cái ớt cũng chưa được, phải bỏ vô miệng nha, cái cục cũng là kêu là kiến tánh. Thấy chưa? Thì tại vì chúng ta không hiểu được Phật tánh. Bây giờ muốn hiểu được Phật tánh thì chúng ta phân tâm người chúng ta. Phật nói nó có những tâm ma và tâm Phật. Có lúc quý vị thấy quý vị tốt kinh khủng lắm, mà có lúc quý vị thấy khi nghỉ ngồi tu rồi nghĩ lại chúng ta xấu xa kinh khủng như là quỷ. Có không? Chúng ta nghĩa là mưu mô xảo trá. Thì bây giờ phân tích, bây giờ thầy quan sát nè. Nhà trong duy thức học nó nói con người chúng ta có hai phần. Một phần á là tâm chủ và một phần là tâm gốc. Tâm chủ người Tàu họ dịch là cái gì? Tâm vương, tâm của ông vua. Và tâm gốc người ta kêu là tâm sở, tức là tâm lính. Sở là sở thuộc về cái người nào đó. Thì bây giờ làm sao? Ông vua mà đi tu thì sao mấy ông tướng nó đi theo không? Ông vua mà vô chùa cúng chùa thì mấy thằng lính cũng phải vô lại Phật. Mà ông vua mà đi đánh bài thì mấy thằng lính cũng đi đánh bài. Mà ông vua mà đi đâu đi săn thì lính cũng đi săn. Thì chúng ta phải tìm ra cái tâm vương của chúng ta thì chúng ta tự động chúng ta sẽ trở thành người tốt. Ok. Thí dụ trong chùa này nó có những người đến đây tu thiện, và những người đến đây mục đích là giống như tụi cộng sản nó gài, nó kiếm, nó phá thầy để làm dùng, để nó tìm sơ hở thầy để mà nó phá. Thầy phải biết được ai là cái người chân tu và ai là cái người đội lúc thầy tu vô đây quậy thầy, thì lúc đó thầy mới tìm an bình cho cái sức tùng hệ thống tầm nguyên của thầy, đúng không quý vị? Thì bây giờ thầy nói tâm vương là gì? Trong đó con người chúng ta có 8 cái tâm vương là tâm chính, và chúng ta có 51 cái tâm ngọn rồi. À, lắng nghe nha, vì duy thức học này nó hay lắm. Khi mình hiểu rồi, mình biết được người mình rồi đó, thì khi đó đó mình sử dụng phiền não đó, mình mới biết là mình đang sử dụng cái tâm nào. Mà khi biết được cái đó rồi, cái mình cười, mình điểm mặt, mày không gạt được tao nữa, tỉnh rồi. Còn lâu nay đó, mình là ông vua bị cái tụi niệm thần giống tao, cái mình nghe cái đó mình làm bậy, có không quý vị? Phải biết ở trong đó đó, nó tới cái tâm sở đó, nó có tới 31 thành niệm thần ác thần, mà có 20 thành trung thần thôi. Mà chúng ta đến chùa tu đây là do cái thằng 20 thành trung thần nó suối đó. Quý vị thấy có người nhiều đi tu, cái duy anh hăng lắm, cái về nhà đi chỉ uống bàn giải. Bây giờ này vô đây nó nắng nôi rồi, vô thầy mà ba sư cô cũng hành hạ mình, cái đầu đẹp tự nhiên đi làm. Đó là những cái tâm giặc nó suối mình đó. Bây giờ thầy đi mặt thầy đứa nè, giờ hiểu chưa? Muốn biết không? Muốn biết hành hương thầy đây? Muốn biết thầy uống nước nữa. Bây giờ tôi nói đó, nói về cái ông vua mà chuyên môn có một cái hệ thống, là coi như ông này là đối với cái hệ thống ổng là ông có con mắt. Ông vua này chuyên môn là ổng có cái bộ phận là giống như là quan sát từ Sitalai xuống à, đúng không? Ông này là coi là nhãn thức, là con mắt. Trong lúc chúng ta mở mắt thấy cảnh vật, biết được cảnh cây xanh, cây đỏ, cây trắng, cây vàng vân vân, vì biết cái này thuộc về con mắt, nên trong nhà Phật duy thức học gọi là nhãn thức. Nhãn là tiếng Hoa là mắt, thức là nhờ có thức mới biết được. Thí dụ nhãn thức không bao giờ ở 24/24. Chúng ta có những người ngủ mở mắt trơ trơ, có không? Có không? Ngủ mà họ không nhắm mắt, nhưng mà họ không thấy gì hết đó, đúng không? Bắt đầu chúng ta gõ lại cái, có những người nào mà biết họ ngủ mê hay không, cầm tờ 100 đưa trước mặt họ mà họ thấy đó, mà họ mở ra đó. Bởi vì khi mà thầy đi hộ niệm mà thầy biết người đó chết hay chưa đó, thầy cầm 100 thầy đưa qua đưa lại, người ta là đưa hình Phật, nhưng mà đưa hình Phật chưa chắc nó đã nhìn. Nhưng mà tôi đưa tờ 100 qua, tôi thấy bà mở là tôi nói chưa chết đâu. Nó sao thầy giỏi quá vậy, cho thầy biết bài này. Tôi nói tại vì con nhìn được tợn trăm là liếc, mà đưa tợn đồng không liếc là bà đó còn sống lâu lắm, phải không quý vị? Cái gì cũng quên được, nhưng mà tợn trăm không quên. Tôi thấy là cái chủng tử tham chúng ta nó lâu lắm. Như vậy quý vị thấy rõ không? Con mắt chúng ta vẫn thấy đó. Rồi khi mà chúng ta bị mổ, bác sĩ họ chụp thuốc mê, con mắt mở trào tráo mà không thấy, có không quý vị? Hả? Như vậy cho thấy rằng có con mắt là chúng ta chỉ có cái webcam, có cái máy chụp hình, chúng ta mới có cái camera, nhưng mà phải có cái người bấm máy, có người nổ bộ đưa pin vô, thì cái thức này là kêu là biết. Trong cái thức này không nội phân tích thức và trí khác nhau chỗ nào, quý vị cũng chưa có hiểu nữa. Khi mà còn phàm phu là kêu là thức, mà khi giác ngộ là kêu là trí. Bây giờ trong đây nhiều người tôi đố biết phân biệt được cái nhãn thức và cái trí thức nhãn nó khác nhau chỗ nào, không nhìn được cái đó. Đó là duy thức học đó quý vị hả. Tôi đố quý vị nói được sự khai biệt giữa trí và thức thôi, nói cho đúng nghĩa chưa chắc quý vị hiểu. Thì đây mới thuộc về lãnh vực duy thức học, hay lắm, lắng nghe. Trong lúc chúng ta mở mắt thấy cái cảnh vật biết được, thì con mắt chúng ta như là một cái máy camera, nó thu nhận hình ảnh. Nhưng mà nó thu nhận hình ảnh phải có một cái mà nhận thức hình ảnh thì mới kêu là nhãn thức, phải không? Rồi lỗ tai mà âm thanh nó đến, đứa nhỏ khi mới đẻ ra nó nhìn thấy đèn nó cũng thấy, nhưng mà đứa nhỏ không biết cái đó là cây đèn. Đứa nhỏ mới đẻ ra mình ẵm con mình đưa nó không biết là bà mẹ. Đứa nhỏ mới đẻ ra người lạ ẵm cũng được, người dân ẵm cũng được. Bao lâu thì đứa nhỏ biết lạ cái gì? Bao lâu hả? Thường thường trung bình 6 tháng, 4 tháng 6 tháng. Thì lúc đó cái nhãn nó làm việc cho nó cộng với cái thức. Hiểu chưa? Từ từ quý vị phải hiểu thấy rằng nó nhập vô rồi bắt đầu nó mới biết đây là mẹ, đây là người lạ. Rồi đứa nhỏ mới đẻ ra đó, tại sao mà nó quay quay nó tìm được cái vú? Tại vì nó không phải nó tìm cái vú, mà trong kinh Phật nói rằng nó ở trong mẹ 9 tháng nó bú cái nhau, phải không quý vị? Có phải là cái nhau của mẹ là đứa nhỏ được? Khi mà nó ở trong bụng mẹ, đứa nhỏ không thở, cái phổi chưa thở. Tôi nói đây những người học tiêu pha biết, khi đứa bé còn trong bụng mẹ thì cái hệ thống phổi nó chưa có hoạt động, tim hoạt động, máu hoạt động, và nó được nuôi trực tiếp từ cái cuốn nhau nó đưa qua, là máu người mẹ đưa qua đứa nhỏ có, quý vị. Mà khi bắt đầu đứa nhỏ mà lê bồ chuyển bụng rồi đó, nó chỉ có bao nhiêu thời gian đó, thì khi đứa nhỏ vừa lọt lòng ra đó, bà bụng mà đánh cho cái bốp nó khóc, là lúc đó hệ thống hô hấp bắt đầu làm việc, lúc đó nó mới là thở bằng hơi thở của nó. Thì trong thời gian mà máu của mẹ chuyển qua cái người nó đó, là nó quen cái mùi máu, nó ở trong cái nhau nó quen mẹ rồi. Thành ra khi đó quý vị để ý coi, mình nằm ở đâu con mình nó cũng quen cái mặt gì đó, vì nó quay mặt theo cái nhau, cái mùi của người mẹ, có hiểu không? Chứ nó chưa biết đâu, quý vị làm đâu biết không? Khi đứa nhỏ mà đã ở gần người mẹ ruột, nó ngủ rất yên ổn thì nó nghĩ là nó đang ở trong cái môi trường quen của nó. Rồi từ từ á, người nào mà muốn cho con bú sữa mẹ thì đút cái vú vô cho nó bú. Mà khi nó bú sữa mẹ rồi, lúc đó là cái hệ thống tiêu hóa bắt đầu làm việc. Thì có phải là máu là do từ sữa mà ra không quý vị? À, máu là do từ sữa mà ra. Khi một người đàn bà mà hạnh phúc, chồng thương yêu, vấn đề tài chính đầy đủ, thì đẻ ra đứa con mập mạp, hồng hào, sổ sữa và khỏe mạnh. Còn cái bà nào mà vừa mang bầu, ông chồng đã có vợ bé, rồi bị bà già chồng hành hạ, rồi á, sống như vậy là sao? Ghen tương. Mà khi người ta nổi sân, theo khoa học nói, trong cái hệ thống sinh lý trong người nó biến thành sữa, biến thành chất độc. Ông chồng đó mà có vợ nhỏ mà để cho bà nghi thôi đó, thì bà nghi ngờ mà nổi máu ghen đó, thì chất độc chiếm 10%. Thì đứa nhỏ đó thay vì nuôi 6 tháng nó lên 3 kg, nuôi 6 tháng nó lên có 2 kg. Rồi ông chồng á mà để cho check email mà thấy được bằng chứng rồi đó, nhưng mà bà lỡ rồi, bây giờ bà sợ giận lên đó thì tan nát gia đình á, bà sống trong cái hận của quốc á, thì nó có 50% chất độc, thì đứa nhỏ nuôi hoài không lớn, bị chậm phát triển. Thành ra còn nếu mà bắt gặp ổng, nghĩa là đi về ổng dẫn luôn cái bà vợ nhỏ về, thì lạng quạng đứa nhỏ đó bị tiêu chảy, ăn vô tiêu chảy rồi nó sẽ bệnh, rồi cái gì khi nó đập giết luôn đứa nhỏ. Quý hiểu thầy nói không? Như vậy tại sao mà Đức Phật cấm chúng ta ăn mặn? Khi đè một con gà nó cắt cổ, cái sự giận tức của con gà nó còn hơn 100.000 lần cái người đàn bà ghen, có không quý vị? Con heo nó đơn giản một cái bầy con nó đi nuôi con, rồi cái bà già bà nội của mình qua đời, mà ở Việt Nam khi đám ma đến, chúng ta không đưa ra nhà hoàng funeral service như bên Hoa Kỳ, mà chúng ta thấy chết rồi chúng ta mới lập một cái buổi giáng để ngay tại ly quan tại nhà, lấy sợi dây còn hai ngón chân cái làm một cái trứng gà, ba dĩa trứng, ba chén cơm, cắm đũa có không, trải chuối để lên, rồi có người canh chừng con mèo trong thời gian nó để tới 2 ngày nó đi kiếm hồn để coi có sống lại không. Rồi ban đêm sợ ma, nó kêu hàng xóm bạn đạo là họ dựng cái rạp để mà họ ca hát. Thì cái những cái ông mà ăn nhậu thì lúc này mà ông lợi nè, ông chặt cây dừa, ông chặt cây này kia, ông làm cái rạp. Thì bên này lúc này đến là tôi không có đồ ăn. Bà, ông à, nhưng mình không có. Con heo bây giờ nó được, nó chưa lẻ bầy. Heo mình nở nay 8 con mà nó mới được 4 tuần thôi, bây giờ kệ nó thôi, bây giờ mình lẻ bầy đi. Đè con heo mẹ ra thọc huyết, để lấy cái huyết đó mà con mẹ nó có tắm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh hồi khi tôi còn tiểu, tôi đi đến ma. Đè con mẹ ra, con mẹ nó khóc rồi bầy. Khi mà kéo cái mẹ ra bầy con trong này, nó đứng nó thấy mẹ nó bị giết, nó khóc ré bầy lên. Cảnh nó đau lòng cỡ nào. Nó giết xong cho con mẹ thọc huyết ra, con mẹ giãy giụa mà con mẹ nước mắt chảy trào, 8 đứa con chảy luôn. Rồi thọc ra như vậy, lấy cái huyết là nấu nồi huyết heo, lấy bộ lòng á là làm là xào lòng heo. Thì bên đây mấy ông nhậu á, mấy ông mới đi mua rượu về. Ông nói trời ơi, công nhận con heo này vậy bộ lòng đã lắm. Nhưng mà mấy ông đi ngang cái xác chết á, thì mấy ông né. Ông nói trời, sợ mấy bà này, con mẹ nó nhảy qua nó thành quỷ nhập tràng nó giết. Cũng một cái xác chết, là bà già mình tới 80 tuổi bệnh hoạn chết, thì mình nói ông trời không có mắt. Còn bên kia con heo nái nó đang nuôi 8 đứa con, mẹ con quấn quýt mình đè mình cắt cổ nó, mình không thấy rằng rồi ngày hôm sau bầy con thả ra nó đi tìm mẹ. Trời ơi, nó khóc nó la khổ sở kinh khủng lắm. Rồi chúng ta ngỡ nào mà chúng ta vô minh, nghĩa là thấy cái xác thế giới con heo thì mấy ông nhậu thèm trong cho tới nơi để mà ăn nhậu, xác chết bên đây thì sợ. Thì như vậy chúng ta ngu cỡ nào đây hả? Như vậy ông trời không có mắt hay là chúng ta không có mắt? Thấy rõ chưa? Phật cấm ăn mặn là gì? Chúng ta ăn tất cả những cái đồ con vật ở Hoa Kỳ này, quý vị thấy coi cái lò sát sinh coi. Con heo nó đem vô, nó giết thế nào, con bò nó giết thế nào. Trong lúc mà giết nó, con bò có thời gian nó quán nó hận. Thì nó hận bao nhiêu, nó tích lũ trong máu huyết. Cái phần nặng là huyết, mà người Mỹ họ không ăn huyết. Người Việt Nam chúng ta nó thích huyết lắm. Trước khi năm 75 qua đây, tôi qua năm 80, thì đi ra chợ đó, tìm cái đầu gà, tìm cái chân gà không có, quý vị thấy không? Mà kiềm cái lòng heo không có, huyết heo cũng có. Rồi người Việt Nam chúng ta thông minh lắm, khôn hơn người Hoa Kỳ, thành ra những cái độc đó chúng ta ăn hết, có không quý vị? Phải không? Bây giờ người Mỹ họ mới bán là huyết heo, lòng heo, giò heo, những cái gan này đó. Và có phải là bao nhiêu quốc hận là nằm trên đầu não chứ không, nằm trong máu huyết không? Chúng ta ăn rồi, bởi vậy nó hồi ở Mỹ họ Việt Nam không bệnh, tại sao qua đây bệnh? Vì chúng ta ăn toàn những chất độc. Và khi tôi giảng cái đề tài này ra, quý vị sẽ bắt đầu bớt ăn mặn hơn. Nó thấm ra sự thật, nhìn bằng con mắt khoa học, đúng không quý vị? Hả? Như vậy cho thấy rằng chúng ta sống kinh khủng lắm. Mà bây giờ nó con người chúng ta nó tệ hại, coi online bên Trung Quốc có những người là bán những cái thai nhi để ăn thịt. Rồi cách đây người Trung Quốc có cái ông kia, ông bắt đặt ông chặt ông bắt thịt ông ăn, có không? Thì những cái loài đó tuy mang thân người nhưng mà nó đã là cái nghiệp quỷ già so rồi. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cái thấy con mắt chúng ta, cái tai nghe chúng ta, khi chúng ta nghe. Nhưng mà tại sao chúng ta ngủ lỗ tai này nó sử dụng thế nào? Nãy tôi nói con mắt rồi. Con mắt đứa nhỏ nó thấy ba nó không biết, nhưng mà sao cố thắng nó biết đó là ba là má? Vì nó có cẩn thận thêm một cái là kiểu là cái thức. Nhưng mà biết ba bá má rồi nó cũng chưa có tạo nghiệp nữa, mà nó phải sử dụng tới một cái là ý thức. Mắt thấy không thì là cái mắt thấy của người máy, cái thấy của web cam. Quý vị biết không, ở Hoa Kỳ người ta chế ra những người robot, ở Nhật Bản chế nhiều robot. Người máy có thể biết đi xuống gấp cái chén, gấp cái ly, có thể đi hút bụi. Nhưng mà người máy đó nhìn một cái người Hoa Kỳ xuất thân từ người da trắng, họ không có cái tâm mà phân biệt với một người Africa. Vì họ không có cái thằng ý thức trong đó. Người máy họ đang làm việc mà đưa tận tâm họ cũng tỉnh bơ, nhưng mà người thiện mà đưa tận tâm là liếc. Có không? Vì nó có cái thức ở trong đó, đó là tiền, phải không? Như vậy chúng ta phân biệt, nếu mà tu hành mà các kinh điển các vị thầy dạy, tu làm sao để không còn vọng tưởng vọng niệm, thì chúng ta kết quả trở thành người máy, mà không thành người máy là thành người thực vật đó quý vị. Thì làm sao mà giảm sanh hả? Một cái người có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thầy mới cho, không bị đuôi điếc châm ngọng thầy mới cho thọ giới, mới cho làm tỳ kheo thì không đi. Mà tu làm sao để trở thành có lỗ tai thành điếc, có mắt thành đuôi, lỗ mũi không biết ngửi mùi? Thì người đó là cái người gì? Cái người mà sau khi bị stroke, cái hệ thống não đã chết rồi, chỉ còn lại cái người thực vật. Tới giờ ăn thì bơm sữa, tới giờ bài tiết thì lấy cái tả ra thai. Thì như vậy làm sao thành Phật? Không, Phật bại liệt như vậy hả? thấy rõ chưa? Hả? Ông Phật là phải sáng suốt, phải smart, phải thông minh, phải giác ngộ. Hồi xưa chưa biết thì thương mẹ một, bây giờ biết thương mẹ mười. Hồi xưa nghĩa là không biết ơn tổ quốc, bây giờ biết ơn của tổ quốc. Biết nghĩa là những cái chuyện mà phải quấy. Thì như vậy từ nay tôi nói quý vị, ai mà biểu quý vị diệt hết vọng tưởng, diệt hết những niệm đó, người đó tu sai. Nhớ nha. Như vậy quý vị niệm Phật còn niệm không? Còn. Chúng ta không sợ vọng niệm, mà chúng ta chỉ sợ tà niệm và ác niệm. Chúng ta chỉ duyên mà giữ một cái chánh niệm và thiện niệm cho thầy đi. Dễ tu không? Dễ hơn. Phải không? Không sợ vọng niệm, chỉ sợ ác niệm, không sợ những cái niệm mà lăng xăng. Vì chúng ta sau khi học cái này rồi, chúng ta không sợ những cái niệm đó. Chúng ta biết ai là giặc, ai là thù, ai là chánh tâm, ai là tà tâm. Thì Di Đức học thầy thầy nói, khi đi tới cái phần mà lỗ tai, nãy giờ tôi nói cái gì mới có cái ông vua đầu tiên là con mắt, ông vua thứ hai là lỗ tai. Cái lỗ tai này đó, khi mà đứa nhỏ mới đẻ ra, cái gì chữ chữ thề đó, nó giận không? Nó không giận, nó mà nó có nghe không? Có. Tại vì khi mà mới đẻ ra, Đức Phật, à xin lỗi bác sĩ, họ dùng cái âm thanh họ thử coi nó có bị bệnh tai không, có không? Họ thử âm thanh nó biết bình thường. Thì như vậy tại sao nó không có giận khi mình chữ nó? Vì nó chưa có cái thức vô đó, nó chỉ có cái lỗ tai, tức là có cái microphone thôi, nó chưa có dòng điện. Dòng điện tượng trưng cho thức. Bắt đầu á, cái lỗ tai bắt đầu á, hả, mà nghe niệm Phật mà nó giỏi, mà nghe chữ thề tầm bảy á, cái bắt đầu từ đó nó hả niệm Phật là giỏi, mà chữ thề là xấu. Mà khi nó nói với mình á, mà nó dạ đó, thì mình nói giỏi, mà nó ừ của mình nói dở. Từ đó dạ và ừ không có xấu và tốt, mà do mình bị chấp vào đó và tốt và xấu. Do đó Phật nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hiểu chưa? Như vậy chúng ta bị kẹt vào cái đó mà Phật kêu là cái tâm phân biệt. Mà tâm phân biệt từ đâu mà ra? Phải có cái thằng ý thức là thức thứ sáu. Thí dụ hồi nãy quý vị lại Tam Bội Nhất Bái đó, đi qua quý vị cũng thấy Phật A Di Đà, quý vị cũng thấy Phật Quan Âm, quý vị cũng thấy có 18 vị A La Hán, thấy hết. Nhưng mà có mấy vị A La Hán bị gãy, gãy tay, quý vị không thấy. Thấy nó nhưng mà không biết nó gãy tay. Rồi á, thấy Đức Phật A Di Đà đứng ở trên đó, mà tôi hỏi cái bụng dưới làm bằng cái gì, quý vị cũng thấy cái bụng mà không biết nha, gì không gì. Không có cái cộng tác của cái thằng ý thức. Thầy hỏi thấy gì ở Phật Di Đà? Làm bằng đá ở Việt Nam, nhưng mà cái bụng làm bằng cái gì? Cái bụng ngài đứng lên và con không để ý, phải không? Nhưng mà chút xíu thầy nói vậy ra là để ý là con biết cái bụng làm gì, bằng xi măng rồi giá cái gì, phải không? Thì như vậy có sự cộng tác của thằng ý thức nó sinh ra phiền não. À, thằng ý thức là giặc, cái thằng nhãn, cái mắt thấy không giặc, cái thằng tai nghe không giặc, mà cái thằng ý thức nó là giặc. Nó vừa chữ thề cái em vô đây mà nổi biểu, ai dạy mày vậy? Nhưng mà nếu câu chữ thề nó là xấu thì người Mỹ ngồi tới đây nghe mình chữ đi em, người Mỹ nó cũng giật mình lên, nhưng mà người Mỹ tỉnh bơ. Nhưng mà mình nói cái chữ thề của người Mỹ thì người Việt Nam mình tỉnh bơ, mà người Mỹ thì nổi giận. Như vậy Phật nói cái thằng ý thức là thằng giặc đưa mình vào, nghĩa là địa ngục. Nhưng mà không có thằng ý thức thì không bao giờ nghe được kinh. Dùng lỗ tai nghe thầy Thông Lai nói, không biết thầy Thông Lai nói cái gì, phải không? Như là đường gãy tay tàu, nhờ có cái thằng ý thức mà chúng ta mới biết đâu là pháp, đâu là tà, phải không quý vị? Công cũng nó, tội cũng nó, hiểu chưa? Phải không? Không có thằng ý thức làm sao? Nhưng mà có thằng ý thức chưa tạo tội nữa. Thằng ý thức chỉ là nó nhận được tốt xấu, phải bấy vô cha mẹ thì lại. Nhưng mà phải có cái thằng mạt na thức, là chuyên danh từ chuyên môn cái này kêu là truyền tống thức. Truyền là nó đưa ra, tống là nó tống vào. Tống vào đâu? Bây giờ tôi nhìn mặt quý vị thấy thầy Thông Lai, rồi quý vị không bao giờ quên được, là do có cái thằng nào nữa? Cái thằng chứa là kêu là cái thằng tạng thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm ông vua đó, năm ông vua đó là năm ông vua Bùi Nhân, hiểu chưa? Nhưng mà cái ông vua thứ sáu đó, là cái ông vua đó là có quyền hạn chút. Cái ông vua này đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, là giống như những cái ông vua mà ở Việt Nam, thấy không? Vua Bảo Đại vậy đó, thấy không? À, mà cái ông vua thứ sáu, cái ông vua đó mới là ngon lành, có quyền hành đó, hiểu chưa? Thành ra cái anh ý thức này, quý vị đi học mà học từ tiểu học, trung học những cái bài toán cũng chưa, mà lâu lâu mình làm ở đây nè, mà 7 lần 2 lần 14 lần đâu không biết, mà dùng đâu lấy từ trong kho ra hả? Hả không? 9 lần 2 là mấy? 18, lấy ra ra lấy từ trong cái chứa. Nhờ có cái thằng ý thức, nó đưa chuyển với thằng connect là cái thằng mạc năng thức, thì nó mới tống vô cái kho, mình mới lấy ra mình xài. Quý hiểu thầy nói không? Ông một Kiền Liên này, ông quay phim, làm sao ông quay được? Ông có cái máy quay 36 cái quay qua ngay hết sạch rồi, ông mới về, ông download, ông bỏ vô cái hạt rai cậu có không? Rồi khi ông chuyển ra phim, ông móc ra, thì y chang con người ta như một cái máy computer như vậy, nhưng mà nó thua xa cái máy computer này, thua xa lắm. Cái óc của chúng ta đó có thể chứa kinh khủng lắm. Tôi kể cho quý vị chứa nghe nè. Quý vị chứa gì vậy nè? Quý vị chứa nguyên cả tủ sách của Việt Nam Cộng Hòa ở 12 năm hệ trung học. Quý vị chứa nguyên tủ sách văn khoa của 4 năm ở đại học văn khoa. Quý vị chứa luôn cả một cái quân trường Thủ Đức dạy cho quý vị 6 tháng. Quý vị chứa luôn cả 4 năm ở quân trường Đà Lạt. Quý vị chứa luôn những cảnh bị đọa đày trong các trại tù cải tạo từ 3 năm cho tới 18 năm Việt Cộng đọa đày. Quý vị chứa luôn tất cả tiếng Anh, quý vị chứa luôn cả cái bằng neo, bằng tóc, bằng lái xe, quý vị chứa luôn cả phim Tàu, phim Đại Hàn, phim Hồng Kông, quý vị chứa luôn bà nội, chứa luôn bà ngoại, chứa luôn thằng chả, chứa luôn con mẹ, chứa luôn kẻ thù người thương, quý vị chứa bao nhiêu mà có chút khiếu này. Có phải là Phật nói một người khi mà thấy được Phật tánh rồi, thiên hà đại địa không còn một người nào hết, mất hết, phải không? Bây giờ tôi đem cái chỗ này ra khai triển vừa duy tới học và trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật Thích Ca ngài ở cái phẩm mà hiện bảo tháp, có phải Phật ta bảo khi ngài thuyết kinh Pháp Hoa thì tự nhiên từ dưới đất có một cái tháp hiện lên, phải không? Thì lúc đó đại chúng ngơ ngác không hiểu tại sao có cái tháp, thì lúc đó ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn tại sao có cái bảo tháp này. Phật nói đây là một Phật có một ngài có danh là Đa Bảo Như Lai, từ vô lượng kiếp đã nhập diệt, nhưng mà lâu lắm rồi, nhưng mà chỗ nào mà có giảng kinh Pháp Hoa ngài đều hiện lên để nghe kinh. Thì lúc đó đại chúng nó con muốn chiêm ngưỡng đi cúng dường ngài Đa Bảo Như Lai, thì Phật nói theo cái lực của ngài Đa Bảo, Đức Phật Đa Bảo muốn thấy được cái thân chân của ngài ở trong tháp, thì cái ông Phật tại đó là Phật Thích Ca trụ xứ đó phải thu hết tất cả những hóa thân của Đức Phật Thích Ca trở về đây thì ta mới hiện thân. Thì nghe qua kinh Đại Thừa chúng ta tin tưởng vậy, nhưng mà không phải nè, đây là quyền nghĩa lắm nghe nè. Đa Bảo Như Lai có phải là ông Phật đã thành Phật lâu năm từ vô lượng kiếp là Phật tánh của chúng ta, mà thầy muốn mà mở cái tháp bữa nay thầy chỉ cho tụi con cái ông Phật nó mặt thế nào, ông Phật nó lỗ tai thế nào, con mũi thế nào, thì quý vị làm ơn thu gom hết tất cả những quá thân của quý vị. Phật Thích Ca có là thiên mới quá thân hả? Cái thân của quý vị đang ở tiệm neo thu về đây, bắt ngồi đây. Thân quý vị đang ở Việt Nam nhớ ông già thu về đây. Thân quý vị đang ở ngay cái sở thu về đây. Đang nghĩ tới chồng, đang nghĩ cháu ngoại, đang nghĩ con trai, đang nghĩ con gái, thu hết về đây, thu hết về đây rồi. Thì lúc đó thu hết xong là quý vị thu xong. Thu tức là quý vị buông bỏ hết, quý vị không còn chấp đây là cháu nội cháu ngoại, quý vị diệt hết, quý vị trở về với cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Cháu nội tôi cũng là cháu nội của bà, tôi cần gì tìm mẹ tôi, mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi đây, tôi cần tìm gì cha tôi đang ngồi đây. Thì có phải như bây giờ quý vị đang thu mẹ quý vị, cha quý vị, vợ chồng quý vị ngồi đây hết không? Mở cái tâm như vậy rồi thì mười phương tống vô đây hết. Lúc đó thu về không thì thế giới này không còn có ta và địch, mẹ ruột và mẹ ghẻ, nàng dâu và chàng rể, con gái và con ruột, có phải không? Lúc đó cõi ta bà trở thành ra là đẹp đẽ thanh tịnh, gom tất cả những cái tội ở ngoài kia Đức Phật chỉ giữ vì gom về đông quá, Đức Phật dời tất cả chúng sanh ở cái cõi ta bà này, chỉ lưu lại đại chúng trong kinh này, thì có phải không? Thì bữa nay những người ngồi đây thầy lưu lại, còn những cái đứa nó ngồi nó làm neo thầy đuổi nó đi về phía trước neo. Có phải chúng ta đang ở cái cõi này? Cõi này bây giờ không còn là đất đá nữa, vì tâm chúng ta đã thu về, thì tâm chúng ta những cái tâm phân biệt, tâm sướng ghét, tâm nghĩa là trọng già giàu khiến nhà nghèo, tâm quý Phật gặp chơi Phật đất, thì nó đã thanh bình rồi. Có phải đây là vàng dòng đất đá trở thành thanh tịnh không? Cõi ta bà thành vàng rồng. Và lúc đó trong cái tháp nổ ra cái âm một tiếng lớn, Phật Đa Bảo hiện ra. Ngay lúc này chúng ta đã trực chỉ chân tâm kiên tâm và thấy được Phật. Mở tháp Đa Bảo, chỗ nào có kinh Pháp Hoa là có ông Phật ta bảo hiện vì cái chỗ kinh này mới nói được những cái đó hả. Kinh Pháp Hoa là từ đâu mà ra? Là từ những cái bùn nhơ. Hoa sen của Ni Sư mọc ở đâu? Mọc ở trong những chai nước lọc, mọc từ cái hồ hoa sen mà phải bỏ bùn ở dưới. Thì những ông Phật này được hóa thân từ đâu? Từ những cái bùn nhơ nước động. Mà lá sen là sao? Đổ cái lời khen vô nó cũng tuột, đổ lời chơi nó không dính mắt. Mày đồ là cái bất dạy, tao dạy mày như nước đổ lá sen. Thì người nào mà được nước đổ lá sen là người đó là tâm vô sở trụ. Mà tâm vô sở trụ không còn phụ trụ vào thương thì làm gì có ghét. Ở thế gian này hả mà có thấy hả mà, hả mà trụ vào thương thì phải có ghét, trụ vào xấu thì có đẹp. Như hồi nãy đó, cái người nào mà trụ vào mà nói chuyện thoải mái thì ghét Ni Sư Minh Thiện. Người nào trụ vào đi đứng hoang thai phải tịnh khẩu thì ghét thầy Thông Lai hả. Mà không trụ vào Ni Sư, không trụ thầy Thông Lai, bà Ni Sư bắt đi tam độ nhất bái thì cũng đi, thầy Thông Lai bắt nói chuyện thoải mái cứ nói. Thì như vậy vô sự trụ thì ở đây là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Mà thanh tịnh bình đẳng giác là gì? Là vô lượng thọ. Mà vô lượng thọ là gì? Là vô lượng quang. Là gì? Vô biên quang. Là vô ngại quang. Không còn đánh giới chùa An Lạc và chùa Chicago, không có chùa Phật Bảo và chùa Trúc Lâm, không có thầy Thông Lai và các thầy khác. Tất cả trở thành là một thể. Cõi ta bà này trở thành là bất nhị. Thì bất nhị rồi thì còn cái gì mà khổ nữa? Hiểu chưa? Tôi mới giảng tới có 5-6 vua, còn mấy ông vua nữa là tới giảng tới 5 mối tình giảng hấp dẫn. Trong cuộc đời đi giảng, Duy Thức Học khó giảng lắm. Mà tụi con nghe thầy giảng Duy Thức Học có khô khan không? Duy Thức Học khó giảng lắm. Tôi hồi xưa mà Hòa Thượng giảng là tôi ngái liền. Để tôi giảng lại cho cái kiểu giờ muốn nghe kiểu các Hòa Thượng giảng không? Các đại chúng thân mến, hôm nay Hòa Thượng lên Pháp Tòa để mà khai giảng ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng con có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nghe tiếng khò khò rồi. Có thể Thông Lai là không có tiền đó, thấy không? Thành ra cái quê có thể Thông Lai là làm sôi động lên. Chúng ta thành ông Phật là chúng ta phải là flexible ha. À, bây giờ thầy phân tích cho quý vị này. Ở trong này có nhiều bậc thiện tri thức đi sâu vào cái thành mạng đa thức và cái tạng thức, thì quý vị phải phân biệt được trí và thức khác nhau. Khi mà chúng ta còn phàm phu thì con mắt, nhãn thức, tỷ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thiệt thức, thân thức, ý thức, lục căn đó, cái hồng năm cái thức đầu tiên, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì người phàm chúng ta đó là kêu là ngũ tạng. Tôi chưa nói tới cái thằng lục tạng là thằng thứ sáu. Mà thành Phật rồi năm cái đầu nó kêu là thành sở tác trí. À, thành sở tác trí. Con là người Hoa chúng ta tại thầy diễn hay vì danh từ mà nhà Phật chỉ có tiếng Hoa mới khai diễn nổi, chứ không tiếng Việt không đủ mà cái nghĩa bao la. Và cái thằng số 6 đó, ý thức á, thì còn ở đây nó kêu là con khỉ ý thức, là cái thằng lục tạng đệ nhất, phá nhất mà quậy nhất, là Phật kêu là diệu quan sát trí. Thấy không? Diệu quan sát trí. Bây giờ đó mình thấy cái bà nó khen mà mình đó, sử dụng mấy cái kia đó thì mình sử dụng cái chấp ngã, mình sử dụng cái thằng thứ bảy liền khen mình. Khen mình đẹp mình khoái, khen cái xe mình đẹp mình cũng khoái, khen cháu nội mình đẹp mình cũng khoái, khen nghĩa là cái nhà mình đẹp mình cũng khoái. Tại sao? Tại vì có cái thằng chấp ngã. Nếu mà không có cái mình ở trong đó là mình không biết. Mà cái ngã này nó nặng lắm. Cái đầu tiên quý vị nói là tôi ăn cơm, tôi đi tu, tôi uống nước, nhà của tôi đang làm việc, tôi đang tụng kinh. Mở miệng ra là cái ngã nó đi đầu rồi. Kể cả thầy Thông Lai tôi thiết pháp, làm sao mà quên được cái đó đây? Có không quý vị? Hả? Vì do có cái ngã mà mới sinh chuyện. Ngồi ở đây tự nhiên có cái sư cô cổ đập cái microphone. Ai có chiếc xe đi Mercedes bản số số mấy ở trên Ohio vừa bị Mỹ đen nó đập kiếm, thì vừa đập tới xe Mercedes thì bắt đầu ở trong này những đứa mà đi cù đô la, đi xe Ford, đi những cái xe xấu nó như bất động. Nhưng mà những đứa bắt đầu đi Mercedes là giật ngái rồi, phải không? Thì tại sao vậy? Là bắt đầu cái thằng ý thức nó nhảy vô.
rồi bắt đầu đập tới cái bảng số xe license hồi nãy đó, nó đập thì cái thằng mặt đa thức này nhảy vô mình mới biết cái số xe đó của mình, phải không? Thì bắt đầu trong này là dạ Di Đà Phật, con chạy ra liền, phải không? Như vậy là cùng một câu nói đến đồng điều, nhưng mà năm cái ông vua đầu tiên á, bắt tay mũi lưỡi thần ý, ông chỉ tiếp nhận thôi. Bắt đầu ông vua thứ sáu, ông nói là cho mình biết nhớ lại là số xe đó là loại xe gì, rồi tới thằng thứ bảy của mình rồi là chạy ra liền và đau khổ. Thì như vậy tất cả khổ đau trên thế gian này Phật nói do chấp ngã mà ra. Không chấp ngã chữ ai đây? Mày chữ cái cầu tiêu lưu động hả? Hả? Nhiều ông vô nó nói thầy ơi, con là ở nhà hồi xưa trước 75 con đại quý, con coi trong tay biết người thằng lính qua đây hả, hở một cái con vợ con gọi anh quanh hồi nó con quýnh nó, bây giờ con có một cái lệnh rồi, một lần nữa là nó đưa con vô tù, thành ra con khổ lắm thầy ơi. Cái mặt con như vậy mà nó trét cứt trên mặt con. Hỏi trét cứt cái gì? Hồi xưa đó, đi ăn tiệc á, con làm cái gì vậy nó cũng không dám nói con hết á. Mà ở đây con làm gì sai là nó chính con trước mặt đám cưới nó trách cứ tụi nó. Ông ơi đỉnh chùm dấu, tu bao năm rồi con hả? Bồ Tát giới tại gia 30 năm, con mới vừa phá giữ phá tu tam thời hệ niệm có pháp sinh ngộ thông, con mới vừa đi hành hương xứ Phật, con mới vừa đi thỉnh Phật ngọc, nên con thỉnh cái tượng này về con để trên xe đi này thầy hả, con tu dữ lắm thầy ơi, kinh nào con cũng thuộc chú Lăng Nghiêm, con thuộc tâm đệ luôn, ngày nghĩa là con bố sáng nào cũng tụng hết. Tôi nói đúng, ông giỏi lắm, nhưng mà ông chưa có hiểu cái gì hết. Tôi hỏi ông á, nó chắc trước trên mặt ông chắc cái gì? Nó đi làm nhục con, thầy nghĩ coi, nó làm nhục con là sao? Con ở nhà đó, hồi xưa đó, con làm sĩ quan, lâu lâu con về, nó lo hết nội trợ. Bạn con bây giờ ở tiểu bang khác, bạn cùng phá Đà Lạt lại. Tự nhiên á, hỏi nhà này ai giặt mà sạch, thảm giặt nó đẹp, nói chả đó. Rồi xuống rửa chén là ai mà chùi cái sinh thành cũng nói con, trời ơi nó trách cứt trên mặt con, phải không? Hồi xưa đâu dám nói, tôi nói ông có 3-4 thứ cứt rồi, nó trách thêm nó cứt sao, cái gì cứt rái, cứt ghèn, cứt mũi và thêm chút xíu cứt kia không sao đâu, thấy chưa? Từ đó ông tỉnh. Thành ra chúng ta lâu nay chúng ta bị gạt nhiều lắm. Bây giờ cái vị trí này, bây giờ thầy hỏi trong này ai phân biệt được giữa trí và thức khác nhau chỗ nào? Chúng ta phải chuyển từ từ. Trong đó chúng ta có 8 cái ông vua, mà chúng ta chuyển được cái ông ý thức mà trở thành trí đó, thì chúng ta chứng ngay cái quả vị Tu Đà Hoàn rồi. Chúng ta chuyển luôn anh mặt na thức mà thành trí nữa là Tu Đà Hoàn, chứng luôn quả Tu Đà Hàm. Chúng ta lọt làm sao cái anh tạm thức đó trở thành ra là cái gì? Đại viên cảnh trí. Cái anh ý thức thành diệu quan sát trí, mà cái anh thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí, là chúng ta chính là A-la-hán và Phật. Như vậy tu là cái chuyện khóa ở chỗ này. Trí và thức khác nhau chỗ nào quý vị? Tôi thí dụ cái người mà có thức á, là đi học, học thở máy. Đa số người Hoa Kỳ họ học họ sử dụng thức, mà người Việt Nam, người thở Việt Nam là sử dụng trí. Trong đó tôi thí dụ ở Hoa Kỳ họ vô đó, thí dụ họ học hai cái tăng mission, ok, là họ biết mở cái máy này ra. Ví dụ như hãng Toyota nó training cho mechanical, thì mở con 8 này vô hãng Toyota, ghi cái đời xe, ghi cái model number, rồi là gọi cho dealer order là ráp y chang như vậy. Nhưng mà về Việt Nam cái xe Toyota đó, cái đời đó nó không có nhập vào Việt Nam. Ông thợ Việt Nam á, ông mới lấy cái xe Nissan rồi ông mài, ông vũa, ông pha, ông đụng sao gắn vô điện chạy thôi. Thì cái người có thức á, thì chỉ làm theo như cái máy, mà người có trí là làm sao để uyển chuyển. Rồi cái con dâu mà nó chỉ thức thôi, nó học thức thôi đó, là bà già dạy nó, bữa nay có thầy Thông Lai đến, con nhớ đổ một cái nồi bánh xèo và một nồi xương nước, thầy Thông Lai thích ăn xương nước và bánh xèo, nhớ làm cho ngon. Nhưng mà rồi á, nó đi coi phim gì nó quên đi, thì nó không nổi chi bánh xèo gì, mua một bánh xèo phải đúng cái loại đó không có, nó không làm. Thì thầy Thông Lai lại, thầy Thông Lai không có gì ăn phải ăn mì gói, vì nó sợ không có món đồ đó, thì con nó sử dụng theo cái thức. Nhưng mà cái con dâu có trí nó hồi giờ không sao, thầy Thông Lai không có bánh xèo thì mình làm bún bò, không có siêu nước thì mình làm chè, coi như là đậu đỏ hoặc chè Thái Lan. Thì kết quả là cái con dâu mà không làm đúng thì nó sử dụng cái trí, thì bà mẹ khen không mất mặt, Còn con dâu mà sử dụng dạy đâu làm đó, sử dụng cái thức, như vậy cái trí là nó cao hơn một chút. Cái trí này không do ai dạy hết, nhưng mà tự vô sanh trí nó xảy ra, không thầy mà ra. Giờ hiểu vô sư trí chưa? Hiểu rồi phải không? Đó, thì bây giờ đã là 1:34, thầy Thông Lai tạm ngưng cái buổi pháp thoại hôm nay, chiều nay sẽ đi tiếp vô cái phần duy thức học. Vì chúng ta đang là tu hành, chúng ta phải xuống thọ trai, nó có cái nghi thức quả đường. Nội chúng ta bây giờ thầy cho quý vị xuống, là không lẽ sáng gì nhớ quý vị đây là phải cho quý vị đi bỏ những chất dơ từ trong cái cầu tiêu này vô cái cầu tiêu cố định, phải không? Rồi chúng ta bỏ xong rồi chúng ta lại kiếm cái đồ khác bỏ vô lại để chế biến thành phân, phải không? Trước khi mà nhận cái đồ mới vô phải đẩy cái đồ cũ ra, có không quý vị? Thành bây giờ là 1:35 hồi hướng công đức. Cái công đức do đâu mà có? Cái công đức là do bây giờ chúng ta, nãy giờ thầy Thông Lai nói quý vị không có bị gạt nữa, đúng không? Vì sao? Hồi tối này có nhiều người ngủ ngái quá, thằng còn chịu không nổi thầy ơi, nhất là mấy ông ở Thiền Nam Tử. Thì bây giờ tiếng ngái và tiếng niệm Phật đều là giống nhau, sắc tức thị không, phải không? Đúng không? Rồi cái bà kia nữa, tôi ngủ chung cái bà hôi nách quá, hôi nách và dầu thơm đều giống nhau, phải không? Tôi nói chứng minh rồi. Có cái ông kia, ổng đi tu, mà ổng đi tu đi theo vợ mà ổng không chịu đi, mà ổng có đi lòng vòng ngoài đường, hỏi tại sao đạo hữu 10 lần đến đây mà vợ vô mà ổng ở đó nói con không phải đi tu gì thầy, con nói thật con không có tu được, nhưng mà con ngủ không được, con phải ngủ gần vợ. Tôi nói ông tuổi này bao nhiêu, 6-7 tuổi, thầy đừng nghĩ vậy, tại vì hồi con lấy con vợ con á, nó hơi sủa sữa và cái mồ hôi nó hôi nắc lắm, con muốn ly dị nó, nhưng mà rồi đó ở riết lâu thầy không có mùi, nó ngủ không được. Thành nó tối ra đó con 60+ tuổi rồi thầy, cao máu tiểu đường, nó thật cái chuyện đó con không còn nữa, nhưng mà làm sao thầy cho con kê cái bố gần nó để con ngửi được cái mùi đó con mới ngủ. Thì như vậy cho thấy rằng nước thơm không có giúp ông được, tôi nói dưới nó thơm xịt trong ngủ không, chỉ có cái mùi nó thôi. Bởi vậy ông bà ta có một câu, thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi nách. Phải không? Như vậy đâu có khổ nữa. Bữa nay tối nào ông nào kéo thì mình nói là nó niệm Phật, mình cũng kéo lại được, mình đâu có xô nó. Nó niệm Nam Mô Di Đà Phật thì mình niệm Quan Thế Bồ Tát, phải không? Như vậy là biến phiền não thành bồ đề, thì biến ta bà thành tịnh độ. Thành nó có giảng sanh trước sau gì, hiện giờ tôi đã ở tịnh độ rồi, tôi đã thu hết tất cả những quá thân của tôi, thu hết ông nội bà ngoại trong tâm tôi, thu từ thương kẻ thù để trở về, tôi đã mở được cái bảo tháp của ngài Đa Bảo, phải không? Này quý hơn, quý hơn một sòn đó, phải không? Bây giờ là tiến sư tự thống hét cái lầm, và bây giờ tụi bay không còn gạt con nữa. Khen, tụi bay khen tao cái gì? Khen đẹp quá ha, khen lỗ mũi đẹp quá, chữ lỗ mũi gì sửa đâu, đẹp cũng là cất mũi mà thôi. Lỗ tai chị thọ quá nghe phái, sống lâu chừng nào thì đợt khổ chừng nấy, chứ có gì đâu, phải không? Thành ra đừng có nghe nó dụ nữa. Từ nay mình là control 5 ông vua này, nãy giờ thầy chỉ là control 6 ông vua, tới ông vua thứ 7, vua thứ 8, thì chúng ta bắt đầu kiếm được mấy ông vua đó, nắm lại mình control mấy ông vua rồi, bắt đầu mình bắt lính theo. Nắm được ông vua rồi thì mấy cái thằng lính nó mới chạy theo vua, mà lính nó theo cũng chưa tin nó lắm. Mình phải giống như cộng cải tạo nó, đưa vào tập trung cải tạo nó, cho nó chết nó luôn, cải tạo nó, biến nó thành Bồ Tát hết. Giỡn mặt hả? Thôi bắt quan trai quý vị ăn có ngàn đêm ăn chay nằm đất diệt cộng nó cho. Đứa nào mà thọ bắt quan trai trong tù cải tạo ở Hàm Tân, ở Hà Nội, ở Hà Nam Ninh 3 năm, mấy ông cải tạo có dâm dục không quý vị? 3 năm không dâm dục, trời ơi quá giỏi. Rồi 3 năm không nằm giường cao chú động khó không? Có. 3 năm không trang sức, có gì đâu trang sức hả? Suốt ngày đội lau xanh đội này đội kia không, phải không? Rồi làm tu Bồ Tát hạnh giỏi quý vị không? Quý vị chỉ bố thí cho người thân, quý vị chỉ là Bồ Tát thường. Còn mấy ổng là sao? Trồng cái gạo, trồng cái bắp mà đi bố thí cho kẻ thù đang nhốt mình, cái đó là Bồ Tát Ma Ha Tát. Do công đức tu hành 3 năm ở trại cải tạo, mấy ổng đủ qualify để qua cõi tịnh độ của Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Còn tên nào vô tu bắt quan trai với diện cộng mới có 1.5 năm hoặc là 2 năm 11 tháng rồi có gia đình cách mạng, ký cái giấy bảo lãnh ra, thì tên đó bây giờ ở lại tu quan trai tiếp với nó. Thấy chưa? Thấy chưa? Không có gì là lỗ hết. Thành ra cuộc đời khi linh voi xuống chó, trong cái quả nó có cái phúc, những cái tên hồi đó mà nó chạy được 3 năm trời mày sướng quá, gia đình cách mạng phải không? À, nhưng mà rồi những tên đó bây giờ ở bên đó tiếp tục làm gia đình cách mạng. Còn những tháng ô mà ở 3 năm cho tới 10 mấy năm thì qua đây con cháu thành kỹ sư, thành bác sĩ, rồi bây giờ đó mình đã có tiền bạc rủng rỉnh. Bây giờ con vợ già của mình nhỏ sao nó chán quá, hồi đó nó cứ đi thăm nuôi mình, bây giờ sao nhìn nó thấy xấu quá, nó mình bây giờ phải đi về Việt Nam kiếm cái máy mới thay mình. Bây giờ cái xe mình nó 80 ngàn mai, con vợ mình nó cũng 70 mấy ngàn mai, chạy nó lục tục là kẹt, thiếu cái máy chừng 20 ngàn mai thay vô. Nhưng mà thay vô cái body thì 80 ngàn mai bị tuyết muối nó sụt, nó sình sùi, nó mục hết rồi. Gắn cái máy 20 ngàn mai chạy có được 2 tuần lễ kêu thầy thông lai hộ niệm luôn, lột da luôn. Rồi hồi hướng nha,
quyền đem công đức này hướng về sanh tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành là Phật đạo.
Quý vị bây giờ là 10:40, quý vị có 20 phút để đi làm vệ sinh cá nhân. À, 11:40, à, 1:40 hả? 11:30, quý vị có 20 phút, tôi cho là coi như là 25-30 phút đi. Quý vị ra lấy dép nó dài cũng hết 5 phút rồi. Quý vị đi vệ sinh cá nhân rồi đúng 12 giờ chúng ta tập trung ở trai đường bữa nay ăn cái quả đường cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lô giá na phật đàng hoàng ăn quả đường. Rồi sau đó chúng ta về chỉ định, rồi chiều nay thầy trò chúng ta lên đi tiếp di tích học, chịu không? Rồi, chịu.
Bây giờ con học niệm Phật, con xin phép một thầy tốt thưa với đại chúng. Giờ Phật thưa với đại chúng là đúng 12 giờ mình xin hãy diễn và chúng xuất chứa chất lai lấy thức ăn rồi chỗ. Thì giờ trên nay là cái giờ buổi chiều á là 2:30, 2:30, 2:30 đi ra. Thì cái thời gian đó là ban tổ chức xin cái giờ đó để được chụp hình quý vị, chụp hình cá nhân để làm cái chứng nhận rồi chụp hình với đại chúng, cho nên xin ban giám khảo đưa cái chứng nhận 2:30 chụp hình rồi 4 giờ vẫn là nghe pháp thoại với họ.
Có giờ chỉ định rồi chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm nữa.
Xin mời ban cô Vi.